Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 19. Sách. Người truyền giáo lại về với nhà giam. Ông ta phải trị cho khỏi vết thương rồi mới có thể ra. Như vậy nhà Mạch Kỳ có thêm một nô lệ. Với thổ ti thì chẳng có một luật pháp nào khó giải quyết. Người đáng chết mà không chết thì chỉ có thể là nô lệ của nhà chúng tôi. Như vậy, Ung Bô đem theo cái giáo pháp mà ông ta cho là vô địch không được chúng tôi tiếp nhận. Kết quả là những người ông ta cho là dã man dùng phương thức cực kỳ xấu xa kết nạp. Ngày nào thằng Nhi cũng đến chữa trị vết thương cho người bị hành hình đầu tiên của nó. 10 ngày sau buổi hành hình tôi mới đến nhà giam. Buổi sáng trong nhà giam có được chút nắng. Lúc tôi vào, Ung Bô nhìn bầu trời xanh qua vuông cửa sổ nhỏ. Nghe có tiếng động, ông ta quay lại, cười rất tự nhiên với tôi. Với ông ta, để có cái cười cho mọi người trông thấy là rất khó khăn. Không, nếu cười, vết thương sẽ làm ông ta đau. Tôi giơ tay. Thôi, khỏi cần. Đây là lần đầu tiên tôi học cha và anh giơ tay lên trong khi nói. Hơn nữa, cũng nhận ra khi làm như thế này cảm thấy đúng là có quyền lực tối thượng, tâm lý rất dễ chịu. Ung Bô lại cười với tôi. Tôi nghĩ tôi rất quý người này, hỏi, ông có cần gì không? Ông ta ra hiệu như muốn nói, tôi như thế này rồi còn cần gì nữa? Hoặc có thể hiểu, tôi muốn nói, có được không? Nhưng tôi muốn cho gì thì cho. Tôi nói, ngày mai tôi đem sách đến cho ông. Sách, ông thích sách lắm cơ mà. Ông ta lê dọc theo chân bức tường đá, cúi đầu không nói gì. Tôi nghĩ ông ta rất thích sách. Nói đến sách không biết đã đụng vào chỗ nào trong lòng ông. Ông ta cứ nhún vai không ngước đầu lên. Chúng tôi ra ngoài. Thằng Nhi nói với ông ta. Này ông, cậu đây đối tốt với ông sao ông không chào cậu? Không chào được bằng miệng thì chào bằng mắt. Ông ta vẫn gục đầu. Tôi nghĩ trong đầu óc ông ta chứa đựng nhiều thứ nặng nề lắm. Có thể trước đây đọc rất nhiều sách. Tôi cảm thấy thương cho ông ta. Tuy tôi là con nhà thổ ti, tìm được sách cũng khó lắm. Đầu tiên, tôi không thể ồn ào đi xin sách của người khác. Ai cũng biết hai cậu con trai nhà thổ ti, chỉ có người anh thông minh, người sau này sẽ làm thổ ti là biết chữ. Còn cậu hai ngốc, chữ tạng có 30 chữ cái chỉ biết được 15 chữ là cùng. Tôi mượn ông quản gia thọt mấy quyển kinh, ông ta cười. Cậu hai đùa với tôi đấy à? Đến kinh đường mượn kinh không thể được. Theo tôi biết, nhà Mạch Kỳ to lớn như thế, trừ kinh đường ra, trong nhà thổ ti cũng có vài ba cuốn. Nói chính xác, đấy không phải là sách. Nhà Mạch Kỳ hồi xưa còn thư ký để ghi chép, ghi những chuyện ba đời đầu của nhà Mạch Kỳ. Trên đây đã nói, có vị thư ký chép những chuyện không nên chép, kết quả dưới mặt trời thổ ti không còn nô tỳ ấy nữa. Tôi biết cha để mấy cuốn ấy trong tủ phòng cha. Từ lúc Ương Tống mang bầu, cha tỉnh lại trong trận mê cuồng không còn ở trong căn phòng ấy nữa. Thỉnh thoảng mẹ bảo cha lên, ông cũng chỉ ở một đêm rồi về phòng bà hai. Lúc tôi vào, Ương Tống đang ngồi hát trong bóng tối. Tôi không biết nói thế nào với con người ấy. Từ ngày chị ta vào nhà Mạch Kỳ, chưa bao giờ tôi nói chuyện riêng với chị ta. Tôi nói, dì đang hát đấy à? Ương Tống nói, tôi đang hát bài hát của quê hương. Tôi chú ý giọng nói chị ta không giống với người ở vùng này. Cái giọng miền Nam mềm mại, phát âm có chút không rõ ràng. Người miền Bắc nghe trong đó như có gì sâu sắc lắm. Tôi nói, tôi đã đi đánh trận ở miền Nam, nghe dì nói như người vùng ấy nói. Chị ta hỏi, người vùng ấy là ai? Tôi nói, thổ ti Uông Ba. Chị ta nói, quê chị còn ở xa hơn thế. Vậy là giữa chúng tôi không còn chuyện gì để nói, vì không ai biết câu chuyện sẽ nói từ đâu. Tôi nhìn cái tủ, Ương Tống nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Cái thứ tôi cần kia, nó được bọc trong mảnh lụa vàng, nằm bên những thứ quan trọng và không quan trọng. Nhưng tôi không dám đi tới mở tủ, lấy những cuốn lịch sử thời kỳ đầu của gia đình chúng tôi. Tôi cảm thấy trong căn phòng này đầy mùi bụi bặm. Tôi nói, căn phòng này phải quét tước sạch sẽ một chút. Ương Tống nói, bọn gia nô ngày nào cũng lên nhưng làm không cẩn thận. lại im lặng. Tôi lại nhìn lên cái tủ tường, chị ta lại nhìn đôi bàn tay. Chợt chị ta cười hỏi, cậu hai đến có việc gì không? Tôi không nói, tại sao dì biết? Chị ta cười, có lúc trông cậu thông minh như mọi người, nhưng lúc này thì trông rất ngốc. Mẹ cậu rất thông minh, tại sao lại sinh ra cậu như thế này? Tôi không biết việc mình làm là thông minh hay ngu ngốc. Tôi nói dối, trước đây đã lâu tôi để quên một thứ ở đây. Chị ta nói, ngốc cũng biết nói dối cơ à? Chị ta bảo hãy nói thứ mà tôi cần lấy. Tôi không chịu nói. Chị ta đến bên cái tủ, lấy cái gói kia xuống. Chị ta ôm cái gói bọc lụa màu vàng ngồi trước mặt tôi, thổi bụi về phía tôi, làm tôi không mở được mắt. Chị ta nói, ôi, tôi làm cậu hai suýt nữa bị mù. Nói xong, chị ta đến gần bên tôi, dùng lưỡi liếm mắt cho tôi. Vậy là tôi hiểu tại sao cha tôi lại yêu chị ta như thế. Người chị ta có mùi thơm của hoa lan. Tôi ôm lấy chị ta ngăn lại. Cậu nên nhớ, cậu là con tôi. Tôi nói, không phải, trên người dì đúng là có mùi hoa. Chị ta nói, chính vì thế mà nó làm hại tôi. Chị ta bảo, từ khi sinh ra trên người đã có mùi thơm như thế rồi. Chị ta ấn cái bọc kia vào tay tôi nói, cậu đi đi, đừng để ai trông thấy, đừng nói với tôi trong đó không có lịch sử nhà cậu. Ra đến cửa thì mùi hoa cũng biến mất. Đi dưới nắng, cái cảm giác kỳ diệu khi chị ta liếm mắt tôi cũng không còn. Tôi và thằng Nhi Y vào nhà giam. Ung Bô ngồi ôm đầu dưới ô cửa sổ nhỏ. Kỳ lạ là chỉ sau một đêm, đầu tóc ông ta mọc dài ra rất nhiều. Thằng Nhi Y cầm gói thuốc, nói bảo Ung Bô há miệng ra để chúng tôi có thể thấy máu và thuốc nơi vết thương trên phần lưỡi còn lại đã bong ra. Vết thương đã kín miệng, vẫn là cái lưỡi, nhưng không hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là cái lưỡi. Thằng Nhi Y cười, bỏ chai thuốc vào túi, lại lấy ra chai mật ong. Nó dùng cái thìa con chấm một ít mật ong vào đầu lưỡi Ung Bô. Ung Bô tỏ ra vui mừng. Thằng Nhi Y nói, ông ta đã biết vị rồi đấy, vết thương đã lành. Có thể nói được không? Không, không nói được. Vậy đừng bảo lưỡi của ông ta đã lành lặn. Nếu cái lưỡi ấy đã tốt, tao sẽ bảo cha mày cắt lưỡi mày đi. Đao phủ thì không cần nói năng gì. Thằng Nhi Y nhìn xuống đất không nói gì. Tôi lấy cuốn sách ở trong người ra, đặt trước mặt Ung Bô vừa nếm vị mật ong. Trên khuôn mặt ông ta không còn cái vẻ vui mừng được nếm mật ong. Ông nhìn xuống quyển sách rồi cau mày. Tôi nói, mở ra xem đi. Ông ta định nói gì với tôi, nhưng chợt nhớ ra mình không còn cái để nói. Vẻ mặt tỏ ra đau khổ, lắc đầu. Tôi nói, mở ra, sách ông cần đấy. Ông ta ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông ta không thể không thích đọc sách. Tôi vừa nói xong, mắt ông ta sáng lên, đưa tay ra cầm cái bọc kia. Tôi để ý thấy ngón tay ông rất dài và rất nhanh nhẹ. Cái bọc được mở ra, trong đó là những cuốn sổ ghi chép giấy xấu. Nghe nói hồi ấy nhà Mạch Kỳ trồng đay tự làm giấy. Kỹ thuật làm giấy nghe đâu cũng đến từ cái nơi khuyên nhà tôi trồng cây thuốc phiện để làm giàu. Vẫn là vùng người Hán. Hôm sau, thằng Nhi Y vào nhà giam lúc về nó nói với tôi, Ung Bô muốn cậu hai cho ông ta giấy và bút. Tôi cho. Không ngờ hôm sau nó đưa về cho tôi một lá thư dài, bảo tôi chuyển cho đích thân thổ ti. Tôi không biết thư viết những gì. Tôi hơi lo, đưa cho cha, cha nói, thư nói con thích vào nhà giam, có đúng thế không? Tôi không nói gì, chỉ cười, không có gì để nói, chỉ cười trừ là tốt nhất. Cha nói, thằng ngớ ngẩn, ngồi xuống đây, vừa rồi nói con không ngốc, vậy mà con đã tỏ ra ngốc rồi. Cha đọc thư, mặt biến sắc như bầu trời mùa hè. Xem xong thư, cha không nói gì, tôi cũng không dám hỏi. Sau nhiều ngày, cha bảo đưa người bị giam đến trước mặt cha. Nhìn cái đầu trọc của Ung Bô đã mọc tóc, cha nói, ông có còn là người truyền bá Phật phái mới trên lãnh địa của ta nữa không? Ung Bô không nói gì vì ông ta không nói được. Thổ ti nói, có lúc ta đã nghĩ, giáo pháp của người này có thể là rất tốt, nhưng giáo pháp của ông ta quá tốt thì ta làm sao cai trị được. Ta ở đây không như ở Tây Tạng. Ở chỗ các người, người mặc cà sa thống trị tất cả. Ở đây thì không thế. Ông trả lời cho ta biết, nếu ông là một thổ ti, liệu có như ta đây không? Ung Bô cười. Những người ngắn lưỡi lại hay cười, giống như có ai đó bóp cổ. Lúc này thổ ti mới nói, đáng chết, ta quên mất, ông không còn lưỡi. Cha bảo người đưa giấy bút đến để trước mặt kẻ truyền giáo, chính thức nói chuyện với ông ta. Thổ ti nói, ông đã là nô lệ của ta rồi. Ung Bô nói, ông có một nô lệ có học như thế này à? Thổ ti nói, trước kia không có, các thổ ti mạch kỳ trước kia đều không có, nhưng ta có. Các thổ ti mạch kỳ hồi xưa không mạnh, ta mới là thổ ti mạch kỳ hùng mạnh. Ung Bô viết, thả chết quyết không làm nô lệ. Thổ ti nói, ta không bắt ông phải chết, chỉ giam ông lại thôi. Ung Bô viết, còn hơn làm nô lệ. Thổ ti cười, đúng là một hảo hán. Ông nói đi, từ đâu mà có những suy nghĩ như trong thư của ông? Thật ra trong thư Ung Bô chỉ nói với thổ ti một ý nghĩ. Ông ta có thể làm thư ký cho nhà chúng tôi để nối tiếp truyền thống đã bị đứt đoạn trong nhiều năm. Ông ta nói, ông ta xem mấy thổ ti đời trước của chúng tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Thổ ti mạch kỳ nghĩ, mình là một thổ ti mạch kỳ mạnh nhất trong lịch sử, cũng nên để lại cho hậu thế ngoài bạc trắng ra, cần phải có những ghi chép về bản thân. Thổ ti hỏi, tại sao ông phải ghi lại những điều ấy? Ung Bô trả lời, bởi không lâu nữa, trên mảnh đất này không còn thổ ti. Ông ta nói, dù phía đông hay phía tây, đến ngày ấy sẽ không chấp nhận sự tồn tại của thổ ti. Hơn nữa, chính các người sẽ ném bó đuốc vào đống củi nhà mình. Thổ ti hỏi, bó đuốc ấy là gì? Ông ta viết, anh túc. Thổ ti hỏi, vậy ông bảo chúng tôi đừng trồng cây ấy nữa hay sao? Ung Bô viết, không cần thiết phải vậy, mọi thứ đều có số phận của nó. Anh túc đã trồng chẳng qua chỉ làm cho những gì phải đến sẽ đến nhanh hơn. Cuối cùng, thổ ti mạch kỳ đồng ý với yêu cầu của ông ta, khôi phục lại vai trò thư ký ghi chép bị đứt đoạn trong nhiều năm. Về địa vị của thư ký, hai người phải tranh luận thẳng nửa ngày. Cuối cùng, thổ ti nói, nếu ông không chịu làm nô lệ cho nhà tôi sẽ giúp ông đạt mục đích để ông được chết. Ung Bô không có lưỡi, đặt bút xuống, đồng ý. Thổ ti bảo ông ta cúi lạy chủ nhân. Ông ta viết, nếu chỉ một lần này. Thổ ti nói, cứ đến ngày này hàng năm. Người không lưỡi chứng tỏ mình là người có con mắt nhìn xa. Ông ta viết lên giấy, vậy sau khi ông chết thì sao? Thổ ti chỉ vào cậu cả. Ông hỏi người này, lúc ấy người này là chủ của ông. Anh tôi nói, đến ngày ấy thì miễn. Người không có lưỡi đến trước mặt tôi. Tôi biết ông ta sẽ hỏi tôi về chuyện ấy. Yêu cầu tôi cam kết, nếu được làm thổ ti thì không bắt ông ta phải cúi lạy. Tôi nói, ông đừng nên hỏi tôi, ai cũng bảo tôi là một thằng ngốc, tôi sẽ không làm thổ ti đâu. Nhưng ông ta vẫn cố chấp đứng trước mặt tôi. Anh tôi nói, đúng là ngốc, em cứ đồng ý với ông ta cho xong chuyện. Tôi nói, thôi được, bao giờ tôi làm thổ ti, sẽ cho ông làm một người tự do. Câu nói khiến anh tôi chịu không nổi. Tôi nói, dù sao cũng là giả thiết, nói ra đâu có quan hệ gì. Lúc này Ung Bô mới quỳ xuống lạy cha tôi. Thổ ti hạ lệnh đầu tiên cho nô lệ mới. Ông ghi lại chuyện hôm nay. Chương 20. Tôi sợ điều gì? Năm ấy, nhà Mạch Kỳ gây ra mấy cuộc chiến tranh để bảo vệ độc quyền trồng cây anh túc. Cứ mỗi lần đánh nhau, những vũ khí mới của nhà Mạch Kỳ đều làm cho đối phương tan tác. Nhưng cuối cùng chúng tôi không thể nào ngăn được các thổ ti khác có cái thứ làm cho chúng tôi giàu lên. Chỉ vài ba năm sau, hoa anh túc nở đỏ rực trên cánh đồng của các thổ ti khác. Đứng trước tình hình đó, không những tôi, ngay cả cha và anh tôi cũng cảm thấy gây ra nhiều cuộc chiến tranh nữa cũng chẳng cần thiết. Nếu hỏi các vị thổ ti kia lấy đâu ra hạt giống anh túc, câu trả lời của họ là gió thổi, chim tha sang. Lúc này người Hán ra vào nhà Mạch Kỳ không phải là ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân, mà là ông Khương, trung đoàn trưởng liên quân. Hoàng Sơ Dân vì phản đối liên quân giúp quân Trung sang đánh người Hán đỏ mà được đá hất lên, trở thành ông hội đồng tỉnh có chức nhưng không có quyền. Ông ta đem may mắn đến cho nhà Mạch Kỳ, nghe nói ông ta bị mất chức. Mọi người thở dài tiếc cho ông. Ông Khương này người không cao lớn nhưng khỏe mạnh, hai bên mạng sườn hai khẩu súng lục, thích kiều béo và rượu ngon. Thủ Tim Mạch Kỳ nói, ông có làm thơ không? Giọng ông Khương oang oang. Mẹ kiếp, tôi có mà làm thơ cứt chó, ăn rồi không có việc gì làm, cứ ngồi ợ nước chua cái con mẹ nó lên. Cha nói, tốt lắm. Ông Khương vẫn chưa nói hết ý. Nếu tôi làm thơ thì các ông cứ khinh tôi sẽ không còn là bạn của các thổ ti nữa. Cha và anh tôi kêu lên, ông Khương là bạn của chúng tôi là bạn của ông. So với ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân, cha và anh thích làm bạn với ông Khương này hơn. Nhưng họ không biết ông Khương này là người đối đầu với ông Dân. Ông Dân làm cho nhà thổ ti Mạch Kỳ giàu lên để khống chế các thổ ti khác. Còn theo ý ông Khương thì cứ để tất cả các thổ ti có cái hạt giống kia, để họ cùng có bạc trắng và súng máy để tàn sát lẫn nhau. Ông Khương đến, hoa anh túc cũng nở rộ trên lãnh địa của các thổ ti khác. Năm ấy, giá thuốc phiện hạ hơn một nửa. Giá thuốc phiện càng hạ, các thổ ti càng trồng nhiều hơn. Vài ba năm sau, cứ vào mùa thu hoạch thuốc phiện xong, các vị thổ ti đều phát hiện lương thực của năm sau không đủ ăn. Trên lãnh địa các thổ ti xảy ra chuyện mấy chục năm nay chưa từng xảy ra, dân sẽ chết đói. Nhà Mạch Kỳ giàu lên, đem thuốc phiện đổi cho người Hán lấy lương thực. Ở vùng người Hán, quân đỏ và quân trắng đang đánh nhau, lương thực cũng không rẻ. Chuyên trở lên đến vùng chúng tôi giá cao ngất ngưởng. Sang xuân, nhà Mạch Kỳ cho người đi thăm dò khắp nơi, xem các thổ ti khác trồng gì. Xuân đến miền Nam trước, thổ ti ở đấy vẫn trồng nhiều anh túc. Thổ ti Mạch Kỳ cười, nhưng vẫn chưa quyết định năm ấy sẽ trồng gì. Trồng nhiều lương thực hay nhiều anh túc, hoặc chỉ trồng anh túc hay chỉ trồng lương thực. Để có được quyết định không dễ dàng. Lãnh địa của Mạch Kỳ ở giữa các thổ ti khác. Mùa xuân đến miền Nam sớm hơn chỗ chúng tôi, nhưng mùa xuân đến với miền Bắc muộn hơn, chờ cho họ xuống giống, ai cũng phải sốt ruột. Theo cảm giác của tôi, những ngày này còn căng thẳng hơn là thời gây ra chiến tranh hoa anh túc lần trước. Đánh nhau, chúng tôi không nghi ngờ gì về thắng lợi sẽ giành được. Tình hình hiện tại không như thế. Nếu các thổ ti miền Bắc vẫn chưa xuống giống, thì chúng tôi sẽ lỡ thời vụ. Như vậy vào cữ gặt lúa sẽ bị mưa, ngô sẽ gặp sương muối, coi như mất mùa. Nếu trồng cùng một thứ với các thổ ti khác lại càng tệ hơn nữa. Hàng xóm miền Bắc của chúng tôi cũng không ngu ngốc, họ cũng chờ xem thổ ti Mạch Kỳ xuống giống gì. Chúng tôi không thể chờ hơn được nữa. Anh trai vẫn chủ trương trồng anh túc. Cha vẫn còn chần chừ, đưa mắt nhìn tôi. Không biết từ lúc nào cha lại nhìn tôi xem có ý kiến gì không. Tôi hỏi khẽ Tana ngồi phía sau, em bảo nên trồng gì? Tana nói, anh túc. Anh nghe thấy liền nói, em ngốc đến mức chuyện gì cũng phải hỏi con gái. Tôi hỏi, vậy tại sao ý anh giống với ý của nó? Không biết từ lúc nào anh không còn yêu tôi như trước. Lúc này anh nghiến răng nghiến lợi nói, ngốc ạ, đứa con gái hầu hạ mày nói theo tao. Anh làm tôi tức lắm, tôi nói thật to với cha. Lương thực, trồng lương thực tất cả. Tôi muốn để anh tôi biết, không phải ở đời này mọi người đều nói theo anh. Không ngờ cha tôi cũng nói rất tự nhiên, cha cũng nghĩ như vậy. Tôi vui lắm, cười khúc khích. Anh tôi bỏ ra ngoài. Quyết định trồng lương thực nhưng cha vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu tôi là thổ ti chắc sẽ gục xuống đất mà khóc. Cha lo thổ ti miền Bắc cũng học theo chúng tôi, không trồng anh túc. Năm sau thuốc phiện lại lên giá, các thổ ti miền Nam gồm cả thổ ti ông ba sẽ cười méo cả miệng. Điều cha lo lắng hơn là làm như vậy người thừa kế sẽ xem thường, cười cha nghe theo lời một thằng ngốc. Cha đến bên bàn đèn của mẹ nói, thằng con của mình làm tôi phải lo lắng. Mẹ nói, con nó nói đúng đấy, đúng như hồi đầu tôi bảo mình tiếp nhận hạt giống của ông Dân. Cô hầu của mẹ tôi mách lại với tôi, mẹ nói với cha, thằng con lớn của ông mới làm ông phải lo lắng. Tôi đến bên cha nói, không sao, người miền Bắc kia chưa xuống giống không phải họ thông minh đâu, vì thời tiết vùng ấy không tốt, vừa qua bỗng rét lại mấy hôm. Chuyện này là do thư ký Ung Bô nói với tôi. Cha không trả lời thẳng mà nói, cha thấy bạn của con rất tận tình với con. Chúng ta là thổ ti, là vua của hai bờ con sông này. Chúng ta cần có bạn, các loại bạn. Cha thấy con có đủ các loại bạn. Nhưng anh nói đó là lũ nô tài, anh cười con. Cha nói với tôi, thổ ti với thổ ti không bao giờ là bạn của nhau. Cho nên làm bạn với nô tài trung thành không phải là chuyện xấu. Đấy là lần đầu tiên thổ ti Mạch Kỳ nói chuyện nghiêm chỉnh với thằng ngốc. Lần đầu tiên ông đặt tay lên vai tôi mà không phải để trên đầu. Chiều hôm ấy chúng tôi nhận được một tin chính xác. Sương muối làm cho mấy thổ ti miền Bắc không xuống giống ngô, thóc nổi. Họ đành phải chuyển sang trồng anh túc ngắn ngày hơn. Tin này làm cho nhà Mạch Kỳ ai ai cũng vui mừng, chỉ trừ hai người. Đối với dì ba, trong nhà Mạch Kỳ đã có xảy ra chuyện gì thì cũng bình chân như vậy. Sự tồn tại của chị ta hình như chỉ để dăm hôm lại ngủ với thổ ti một lần. Về chuyện này thì mọi người cũng đã quen. Khác thường là anh trai tôi, anh luôn luôn cố gắng để giành thắng lợi cho nhà Mạch Kỳ. Nhưng hôm ấy nghe tin các thổ ti miền Bắc, anh tỏ ra không vui. Vì chuyện này đã chứng minh được mọi việc phải có mưu kế, phải động não suy nghĩ. Anh không được như thằng em ngốc nghếch. Những chuyện ấy không phải chỉ xảy ra một lần, cho nên anh mới bình chân như vậy khi nghe tin kia. Một hôm, tôi nói chuyện riêng với anh. Hôm ấy tôi nói trồng lương thực, không phải là do Tana bảo. Anh nói đúng lắm. Đứa con gái kia rất ngốc, nó bảo chồng anh túc, em thấy nó ngốc cho nên mới nói chồng lương thực. Câu nói làm anh tôi thêm bực, không phải vì tôi cố ý, không phải, đấy chỉ là kết quả của sự ngu ngốc của tôi. Tôi bắt đầu không giữ nổi mình. Tin về các thổ ti miền Bắc làm anh tôi bực mình, trước đây tôi vẫn nghĩ chẳng qua là sự sai lầm của người thông minh. Nghĩ xong, tôi vẫn tự cho mình là ngu ngốc, nhưng hôm ấy không phải thế. Tôi đến bên anh, người anh thân yêu, trong lòng vẫn cho là mình làm như thế không đúng, nhưng tôi vẫn nói, anh đừng buồn, chuyện tốt cho nhà ta mà anh lại buồn, mọi người sẽ bảo anh không phải là người của nhà Mạch Kỳ. Anh cho tôi một cái tát, tôi ngã ngửa ra. Cũng hôm ấy, tôi phát hiện mình không có cảm giác đau, không biết thế nào là đau. Trước đây cũng có lúc tôi biết đau, ví dụ lúc ngã. Ví dụ bị chắc mã trước kia và nay là Tana cấu véo. Nhưng chưa ai đánh tôi. Ấy là chưa ai vì giận mà đánh tôi. Tôi muốn nói người giận đánh tôi không đau. Hôm ấy tôi chạy khắp nơi để tìm người chứng thực người giận đánh không đau. Tôi tìm cha. Cha nói, tại sao? Tại sao cha phải đánh con? Và lại tại sao cha phải giận con? Tìm mãi mà không ai chịu đánh. Như vậy, tôi vừa chứng minh được mình cũng có lúc thông minh lại trở thành chuyện cười của mọi người. Tôi lên xuống mấy tầng lầu chỉ để tìm người đánh. Mẹ cũng vậy. Ông thư ký Ung Bô cười và lắc đầu với tôi, viết lên giấy một câu gì đó. Tôi bảo Lạt Ma Môn Ba đọc cho nghe. Câu viết trên giấy như thế này. Tôi đã mất lưỡi, không muốn mất thêm đôi cánh tay. Với lại, tôi không phải là người hành hình của nhà cậu. Câu nói của ông ta lóe lên như ánh chớp trong đầu tôi. Hôm ấy tôi ra lệnh kiêm khẩn cầu, thằng Nghi Y đã giơ roi lên rồi, nhưng cha nó chạy đến giơ roi ra với nó. Tôi nghĩ mình sẽ kêu thét lên, nhưng lại thấy thằng Nghi Y ôm đầu nằm lăn ra đất. Lúc ấy có mấy người gia đình chạy đến, họ được thổ ti sai đi theo để bảo vệ, xem ai dám đụng đến tôi. Thằng Trạch Lang xưa nay vẫn nghe lời tôi, nhưng hôm nay nó cũng không có gan làm thế. Không có cách nào, tôi lại đến cầu xin anh trai ấn cái roi vào tay anh. Anh cầm roi tức run lên. Tôi nói, anh đánh em thật mạnh vào, đánh để cho anh hả giận. Tôi còn nói thêm, mẹ em nói sau này em vẫn phải ăn nhờ anh. Anh vứt cây roi đi, túm lấy tóc mình kêu lên, cút ngay, mày chỉ vờ ngu ngốc thôi. Buổi tối, lòng hiếu kỳ của tôi vẫn chưa được thỏa mãn. Tôi ra vườn đi dạo. Trong vườn cây có một dòng suối nước ngọt. Các nữ nô lệ vẫn lấy nước từ đây về cho gia đình chúng tôi. Họ thường đến gùi nước vào buổi tối, gùi suốt đêm. Tôi gặp Trác Mã ở đây. Cô ta chào hỏi tôi hết sức cung kính. Tôi bảo cô ta đặt gùi nước trên lưng xuống ngồi cạnh tôi. Bàn tay Trác Mã không còn thơm và mềm mại mịn màng như trước đây. Cô sụt sùi khóc. Tôi muốn ôm lấy cô, nhưng cô nói, em không còn xứng với cậu nữa, làm bẩn người cậu mất thôi. Tôi hỏi, đã sinh con chưa? Trác Mã vẫn sụt sùi, đứa con của cô sinh được ít lâu thì chết. Cô khóc, trên người là mùi thiêu chua của nước rửa bát, lan tỏa dưới ánh trăng mờ nhạt và dưới làn hương của hoa. Vào lúc ấy, người thợ bạc từ trong lùm cây bước ra. Cô gái giật mình hỏi có việc gì. Anh ta nói vợ đi quá lâu, anh không yên tâm, ra thử xem sao. Anh ta quay sang nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết anh rất giận tôi. Tôi đưa ngọn roi cho anh thợ bạc. Ban ngày tôi tìm người để đánh, mọi người bảo tôi ngốc. Bây giờ thì không những ngốc mà còn điên. Anh thợ bạc làm việc trong nhà chúng tôi, tất nhiên cũng biết chuyện này. Anh hỏi, cậu thật điên như mọi người nói rồi hay sao? Tôi nói, mày xem tao có điên không? Anh thợ bạc quỳ xuống, khấu đầu vái lạy, ngọn roi quất lên người tôi như gió. Tôi biết ngọn roi quất vào chỗ nào trên cơ thể nhưng không cảm thấy đau. Người này rất hận tôi. Vợ anh ta trước đây chỉ cấu nhẹ tôi cũng thấy đau. Ngọn roi nhảy múa làm hoa táo rụng tả tơi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, dưới làn hương hoa nhẹ nhẹ, tôi cười. Anh thợ bạc thở phì phò, ngọn roi rơi xuống, cả hai cùng quỳ trước mặt tôi. Anh thợ bạc bị chinh phục bất kỳ quang cảnh trước mặt. Nói, trước đây vợ con theo hầu cậu, con cũng là người hầu, là súc vật của cậu. Tôi nói, hai người đi đi, đi với các người. Họ đi, mặt trăng di chuyển dần trong đám mây, lòng tôi trống trải buồn thương, không thể trách ánh trăng, phải trách anh tôi. Là cậu hai con thổ ti, tôi không sợ gì, không sợ đói, không sợ rét, càng không sợ. Tóm lại, không sợ những cái mà người bình thường phải sợ. Nếu nói tôi còn một thứ sợ, ấy là sự đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai đánh tôi. Cho dù tôi làm nhiều chuyện sai trái, mọi người đều nói, đáng thương cho thằng ngốc, nó thì biết gì. Sợ bắt nguồn từ đấy. Hôm nay, cái sợ ấy không còn, nó mất tâm mất tích. Tôi có cảm giác mơ hồ, mông lung. Cái cảm giác ấy biến tôi thành thằng ngốc. Tôi hỏi Tana, tôi phải sợ gì nhỉ? Tana nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nói, không sợ gì chẳng phải là hạnh phúc hay sao? Nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi, tôi phải sợ gì? Tana cười khúc khích, cậu lại phạm vào điều ngốc rồi. Tôi nghĩ câu nói ấy là có những lúc tôi không ngốc mà chỉ là phạm thôi, thế là tôi lại làm chuyện ấy với Tana. Lúc làm tôi cứ nghĩ cô ta là một con chim nhỏ đem tôi bay cao. Tiếp theo tôi lại nghĩ cô là một chú ngựa. Chú ngựa đưa tôi đến tận chân trời. Thế rồi, cái mùi ở đít cô đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi bắt đầu nằm mơ. Điều ấy không có nghĩa là đầu óc tôi trước đây trong khi ngủ không hoạt động. Không phải cái ý đó. Nếu như vậy tôi sẽ tự vả vào miệng. Tôi nói, trước đây tôi chưa nằm mơ trọn vẹn, chưa bao giờ có một giấc mơ hoàn chỉnh. Từ nay về sau tôi sẽ có những giấc mơ hoàn chỉnh. Vậy là tôi mơ thấy mình rơi xuống, rơi trong giấc mơ thật diệu kỳ. Cứ như vậy rơi, vì trong không trung có gió. Bình thường chưa bao giờ tôi rơi từ trên cao xuống, hồi nhỏ rơi từ giường xuống, lớn lên từ trên ngựa nhảy xuống. Nhưng không như rơi trong mơ. Nếu vừa nãy không phải là rơi trong giấc mơ, tôi sẽ không còn kịp nghĩ bất cứ điều gì. Người sẽ rơi bịch xuống đất. Hơn nữa, đầu sẽ bị va đập, răng cắn vào lưỡi. Lúc ấy sẽ cảm thấy mình bay trong gió. Điều không hay là rơi ngang muốn đứng thẳng nhưng không sao đứng nổi. Có lúc khó nhọc cựa mình, bỗng thấy có cái gì đó đang ập vào mặt. Tôi nghĩ, thật ra con người sợ cái có thật. Nếu không, tôi không thể từ trong giấc mơ tỉnh lại. Một bàn tay con gái làm tôi bình tĩnh. Tôi thấy vui vui, vì ít ra là đã có cái làm tôi sợ. Sống như vậy mới có ý nghĩa. Bạn biết tôi sợ gì không? Tôi sợ từ trong giấc mơ tôi rơi xuống, nhưng như bay trong không trung, bỗng tỉnh lại. Nếu có ai sợ một điều gì đó mới coi như sống, tôi sợ điều ấy.
Chương 21. Người thông minh và kẻ ngu ngốc. Mùa thu năm ấy được mùa lúa, cuối thu ngô cũng được mùa. Trước đấy, anh trai tôi vẫn nói, xem đấy, xuống giống muộn, ngô chưa già, sương muối đã xuống.
đấy cũng là điều mà cha và cả nhà cùng lo. Vì chờ được tin của các thổ ti miền Bắc xuống giống muộn hơn chục hôm. Tôi nói với cha, đừng nghĩ gì đến những điều anh tôi nói. Cha nói, cái thằng này mày nói như đang chửi cả nhà. Những năm gần đây, may mắn thường đến với nhà Bạch Kỳ. Năm nay vào thu trời ấm hơn mọi năm, sương không xuống đúng như mọi năm. Ngô già hẳn mới có sương muối. Bà con nông dân nói, sương cũng nên xuống được rồi đấy. Ngô già được sương ăn ngô ngọt hơn. Với người dân, ăn không có ý thức ăn. Vị ngọt trong ngô trở nên quan trọng. Có vị ngọt họ mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Thổ ti cũng được quý mến. Cha bảo Lạt Ma Môn Ba làm phép cho sương xuống. Lạt Ma nói, còn một vài nơi ngô chưa già hẳn. Quả nhiên, ngô ở một vài bản vừa già. Đêm hôm ấy, sao sáng, trời quang mây tạnh. Đến gần sáng thì sương xuống. Sương muối, buổi sáng dậy, bàn chân như cứng lại, hạt sương lép bép dưới chân. Nhà Mạch Kỳ xưa nay không tích trữ lương thực, lúc này không có chỗ chứa. Những đoàn người đến nộp tô lũ lượt xuất hiện trên đường. Trong sân, ông quản gia Thọt tay cầm sổ, trông coi việc đong thóc đong ngô. Người hầu kẻ hạ thỉnh thoảng lại hoan hô. Những vựa ngô đầy không thể đầy hơn bị vỡ, ngô như một thác vàng ào ra. Anh tôi nói, ngô nhiều thế này làm hỏng cả nhà mất. Không hiểu tại sao anh càng ngày càng thích nói với cái giọng điệu ấy. Trước kia, tôi cứ nghĩ chỉ có con gái mới thích nói theo cái giọng bất cần như thế. Cha nói, có thể trong đầu óc hai thằng con sẽ nghĩ ra điều gì mới chăng? Anh tôi chỉ hắng giọng. Cha nói, con không được nghĩ mình là ngốc, nghĩ đến chuyện người khác bảo con ngốc làm gì. Vậy là tôi đưa ra một đề nghị thật đơn giản mà cũng thật đáng nể, trừ hẳn cho nông dân một năm cống nạp. Vừa nói xong, tôi thấy mắt ông thư ký sáng lên. Mẹ lo lắng nhìn tôi, cha im lặng hồi lâu, tim tôi như sắp theo cuống họng tung ra ngoài. Cha vờn chơi cái nhẫn san hô trên tay nói, con không muốn nhà Bạch Kỳ lớn mạnh nữa à? Tôi nói, với một thổ ti như thế này thì đủ rồi, thổ ti là thổ ti không thể là quốc vương. Ông thư ký lập tức ghi lời tôi, vì tôi biết câu nói ấy của tôi không sai. Nhà Mạch Kỳ lớn mạnh dựa vào vũ khí để gây chiến mấy lần với các thổ ti chung quanh. Nếu tình hình đó không dừng lại mà cứ phát triển, sẽ có ngày trên đời này chỉ còn một thổ ti. La Sa thấy, Nam Kinh cũng thấy. Chắc chắn cả hai nơi sẽ không có ai thích thú với kết quả ấy. Cho nên, nhà Mạch Kỳ chỉ lớn mạnh như hôm nay. Các thổ ti khác căm giận mà không làm gì được. Vậy là đủ lắm rồi. Trong nhà chúng tôi chỉ có anh tôi là thích gây chiến. Chỉ có đánh nhau mới chứng tỏ anh xứng đáng làm người kế thừa thổ ti Mạch Kỳ. Nhưng anh nên hiểu rằng, trong lịch sử các thổ ti có được địa vị cao nhất không phải bằng cách đánh nhau. Tuy các thổ ti đều không gọi mình là quốc vương, nhưng cũng chẳng có thổ ti nào thật sự cho rằng mình không phải là một quốc vương. Trong thung lũng núi tuyết này, anh không thể nhỏ yếu, nếu không sẽ bị hàng xóm bên phải hay bên trái nghiền nát. Đây cắn một miếng, kia cắn một miếng, cuối cùng anh chỉ còn trơ xương. Có một câu ngạn ngữ nói, nếu như vậy, khát nước cũng sẽ không tìm thấy cái miệng để uống. Anh tôi hình như chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Anh nói, nhân cái lúc các thổ ti khác chưa lớn mạnh, cứ thịt họ đi là xong chuyện. Cha nói, ăn thịt họ thì dễ thôi, chỉ lo ăn xong không tiêu hóa nổi, đến lúc ấy coi như xong chuyện. Trong lịch sử cũng đã có thổ ti thịt thổ ti hàng xóm. Kết quả hoàng đế người Hán phải đại quân đến tận xào huyệt. Để rồi ngay cả phần đất như cũ cũng không được cấp. Vì không có đường đến vùng người Hán, cho nên nhiều thổ ti quên mất cái danh hiệu thổ ti là do ai phong. Hễ đầu nóng lên là quên tiệt. Trên đất Hán trước kia có hoàng đế, nay có tổng thống. Không phải chỉ có trà, đồ sứ và tơ lụa mà chúng ta thích. Anh tôi đã từng đến vùng người Hán, nhưng ngay cả vị trung đoàn trưởng phòng vệ ở vùng này cũng hình như không biết, quên cả việc từ đâu có súng ống đạn dược khiến chúng tôi lớn mạnh. Cũng may mà cha tôi hiểu được thế giới để ông có thể đứng thẳng lên. Điều ông khó hiểu là hai thằng con trai, đứa thông minh thích chiến tranh, thích gái, thích quyền lực, nhưng không có đủ năng lực phán đoán những chuyện lớn. Mà cái thằng con ngốc ông tạo nên lúc rượu say thỉnh thoảng lại tỏ ra thông minh hơn người. Với các thổ ti khác chưa phải lo lắng đến người kế vị, nhưng trên nét mặt cha đã thoáng mây buồn. Người dân nói làm thổ ti sướng lắm, nhưng tôi thấy họ không biết cái khổ của thổ ti. Theo tôi, làm người nhà thổ ti sướng hơn là thổ ti. Nếu là một thằng ngốc lại càng sướng hơn. Cứ như tôi đây, lâu lâu lại được phát biểu cách nhìn nhận đánh giá của mình. Sai, coi như không nói, coi như ngốc. Đúng, mọi người phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhưng cho đến lúc này, hình như tôi chưa bao giờ nói sai điều gì. Mẹ tôi phải nói, con ơi, mẹ không nên hút thuốc phiện, mẹ phải giúp con nghĩ ra điều gì. Nếu vậy, tôi thích mẹ tôi vẫn hút thuốc phiện như cũ còn hơn. Dù sao thì cái thứ trông như cứt bò của nhà tôi nhiều lắm. Tôi nghĩ làm như thế sẽ tổn thương đến mẹ tôi. Mẹ tôi cười, con làm tổn thương mẹ đấy. Cha nói, trái tim của mình đâu có nằm trong bàn tay người khác mà ai muốn làm tổn thương thì làm. Anh nói, đàn bà chỉ thích nói những chuyện tầm phào. Hình như anh hiểu người Hán lắm. Thổ ti miễn cho nông dân một năm thuế. Bà con vui mừng góp tiền mời một gánh hát về dựng rạp ồn ào 4-5 ngày trên khoảng đất trống trước nhà. Anh tôi là người đa tài đa nghệ, cùng với gánh hát lên sân khấu hát cho thật đã đời. Lại một chuyện trọng đại khác được quyết định khi anh không có mặt. Thổ ti nói, ai thích xem hát thì đi mà xem. Cha còn nói, hãy để dân xem, việc nhà phải bàn với mọi người. Mọi người ở đây là mẹ, tôi và ông quản gia Thọt. Ngoài kia trống phách ầm ĩ. Thổ ti nói ra quyết định của mình. Ai cũng bảo hay lắm, nhưng anh tôi không được biết ý tốt của cha. Cuối cùng thì hát sướng cũng xong. Cha gọi anh và trưởng bản sát biên giới phía nam đến, bảo họ đi chấp hành cái quyết định của cha khi họ đang xem hát. Cha bảo trưởng bản ở biên giới phía nam xây một căn nhà thật lớn ngay bên đường. Trước nhà phải có nước, có sân rộng, cạnh đấy phải có chỗ chăn thả ngựa. Anh hỏi làm để làm gì? Cha nói, nếu lúc này chưa nghĩ ra, đến khi làm xong khắc biết. Cứ vừa làm vừa nghĩ, cha nói, nếu không con làm sao giữ nổi cái cơ nghiệp to lớn như thế này. Khi anh làm xong việc quay về, người gầy rộc hẳn đi. Anh nói với cha về công việc vất vả của mình, nhà đã xây cất to lớn đẹp đẽ như thế nào. Cha ngắt lời anh. Cha biết anh chọn chỗ ấy tốt lắm. Biết anh không phải chỉ đi tìm gái. Cha rất bằng lòng, nhưng phải nói anh đã nghĩ ra chưa? Anh trả lời làm tôi phải thầm kêu lên. Anh ơi! Anh nói, con biết chính phủ không cho phép chúng ta nuốt chửng một thổ ti khác, đánh nhau không xong, chúng ta phải thiết lập quan hệ hữu hảo với họ. Đó là hành cung trên biên giới của nhà Mạch Kỳ, để các thổ ti đến nghỉ ngơi săn bắn. Thổ ti cũng sợ thằng con lớn của ông trả lời sai, nhưng cũng không có cách nào khác. Anh đã sai. Cha đành phải nói ra, bây giờ anh lại lên phía Bắc, cũng làm một cái nhà như thế. Cứ nghĩ xem để làm gì. Anh ngồi trong phòng thổi sáo đến nửa đêm. Sáng hôm sau gọi dậy ăn cơm thì anh đã xuất phát lên phía Bắc rồi. Người anh đáng thương của tôi. Lẽ ra tôi phải nói với anh làm nhà để làm gì. Nhưng anh đã đi. Trong nhà chúng tôi, lẽ ra tôi phải thích những thứ anh tôi thích. Anh nhìn cha làm việc thế nào, nói năng ra sao. Trong thời đại thổ ti xưa nay chưa ai coi thuật thống trị là một giáo trình để truyền thụ. Tuy đấy là một môn học sâu sắc, khó khăn. Ngoại trừ anh có tài đặc biệt mới không cần phải dụng công học tập. Anh tôi cứ nghĩ mình là loại người ấy. Thật ra thì không phải. Đánh nhau là một chuyện. Có tài rủ dê tán gái là một chuyện. Làm một thổ ti tốt lại là một chuyện khác. Sắp đến ngày anh tôi về, cha lại mong. Ngày nào cha cũng đứng trên sân thượng nhìn con đường đi về phương Bắc. Nắng chiếu con đường mùa đông, hai bên đường là những cây bạch hoa đã rụng hết lá. Chắc chắn lòng cha cũng trống trải lắm. Hôm ấy cha dậy thật sớm. Vì hôm trước Lạt Ma Môn Ba bói một quẻ, nói phía Bắc có người đến. Thổ ti nói, đấy là con tôi về, Lạt Ma Môn Ba nói, một người thân, nhưng hình như không phải cậu nhà. Chương 22. Phu nhân Anh Quốc. Chú và chị gái của tôi về. Chú từ Calcutta, Ấn Độ, còn chị thì từ Anh Quốc về. Chị về Ấn Độ nơi chú ở. Sau đấy hai chú cháu về qua đường Tây Tạng. Họ xuống ngựa, lên lầu, tắm rửa sạch bụi đường, ăn uống. Tôi không nói chuyện gì với cả hai người, chỉ nhìn hai người cho thật rõ. Tôi rất thích khuôn mặt của chú. Chú hơi giống cha, nhưng mặt tròn hơn, béo hơn, tươi hơn. Theo tôi hiểu, chú không phải là người thứ gì cũng muốn vơ về mình. Những người không muốn nhặt nhạnh thu vẹn từng thứ là người thông minh. Nói thật, tuy tôi ngốc nhưng lại thích người thông minh. Tôi nói thử xem người thông minh mà tôi thích là như thế nào nhé. Họ không nhiều, đếm không đủ năm đầu ngón tay. Đó là Thổ Ti Mạch Kỳ, ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân, người thư ký không có lưỡi, thêm vào đấy là chú tôi. Đấy, chỉ mới 4 ngón tay, vẫn còn một ngón nữa, kiểu gì cũng không co xuống nổi, đành để ngón út đứng thẳng, trông rất cố chấp. Chú nói chuyện với tôi, cháu chơi ngón tay à? Ông vẫy tôi lại, lồng cái nhẫn mặt đá vào ngón út của tôi. Mẹ nói, món quà quý, chú cho nó quà quý như thế, rồi nó coi cái nhẫn ngọc thạch của chú như thứ đồ chơi, vứt đi cho mà xem. Chú cười, ngọc thạch cũng là đá, vứt thì thôi. Chú còn cúi xuống hỏi tôi, cháu không vứt quà của chú đi chứ? Cháu không biết, ai cũng bảo cháu ngốc. Tại sao chú không nhìn ra? Cha nói, chưa đến lúc đấy thôi. Lúc này chị cũng nói chuyện với tôi. Em đến đây. Tôi không hiểu ngay chị nói gì, tưởng rằng mình lại ngốc. Thật ra không phải tôi ngốc, mà do chị tôi nói tiếng mẹ đẻ lưỡi không cuộn tròn lại. Chị hoàn toàn biết câu ấy phải nói thế nào, nhưng lưỡi không cuốn lại nổi. Chị nói không rõ ràng, em lại đây. Tôi không nghe rõ chị nói gì, nhưng thấy chị đưa tay ra, tôi hiểu chị bảo đến với chị. Trước đấy, thư chị viết cho tôi lời lẽ hết sức thân mật. Ví dụ, nói về tôi, thư của chị viết: thằng em trai mà chị chưa được gặp mặt thế nào, chắc là rất đáng yêu. Chị còn nói, đừng nói nó ngốc. Tất nhiên, nếu thật vậy cũng không sao. Ở Anh có bác sĩ chữa khỏi bệnh tinh thần đấy. Mẹ nói, chị là người tốt. Chị định đưa con sang Anh. Bây giờ người chị tốt bụng ấy đã về, nói một câu nghe không rõ rồi đưa tay ra cho tôi. Tôi đi tới, chị không kéo tay tôi như chú, mà đưa tay và ánh mắt lạnh lùng ngăn tôi lại. Trong nhà rất ấm, vậy mà chị vẫn đi găng tay trắng. Có thể chú hiểu ý chị, bảo tôi ghé miệng vào mu bàn tay chị. Chị cười, lấy từ trong ví ra những đồng bạc xanh xanh đỏ đỏ, xòe rộng ra ấn vào tay tôi. Chú dạy tôi, cháu cảm ơn đi nào. Tôi hỏi, trong tiếng Anh phu nhân là chị có phải không? Phu nhân là quý bà. Chị đã lấy một người Anh có chức tước gì đấy rồi, cho nên chị không còn là chị tôi nữa, mà là quý bà, là phu nhân. Chị cho tôi một tờ bạc nước ngoài, còn mới. Chị từ Anh về, bạc của những nước mà chị đã đi qua. Tôi nghĩ, tại sao chị không cho tôi một vài đồng tiền vàng? Nghe nói ở Anh Quốc có những đồng tiền vàng đẹp lắm cơ mà. Tôi nghĩ, thật ra chị không thích tôi. Tôi cũng không thích chị. Trước đây tôi rất muốn được gặp mặt chị, ấy là vì thường được xem ảnh chị. Lúc xem ảnh chị, chung quanh là bầu không khí lãnh địa nhà Mạch Kỳ, không khí từ trong khuôn viên nhà Mạch Kỳ. Nhưng lúc này chị ngồi kia, trên người là mùi hoàn toàn khác. Chúng tôi vẫn thường nói, người Hán không có mùi. Nếu có thì chỉ là mùi nước, điều ấy cũng có nghĩa là không có mùi gì. Người từ Anh Quốc về có mùi, trong đó có mùi cừu như tôi vẫn tưởng tượng. Trên người có mùi ấy đúng là người dã man, giống như chúng tôi. Nếu dùng cái mùi khác để át đi cái mùi ấy là người văn minh, ví dụ người Anh, ví dụ chị ở Anh Quốc về. Chị cho tôi tiền, còn áp môi vào trán tôi. Một mùi hỗn hợp từ trên người chị tỏa ra làm tôi suýt buồn nôn. Thấy đấy, người Anh đã làm cho chị tôi không còn ra gì nữa. Chị cho cha tôi một cái mũ dạ, cái mũ cao và cứng, trông như cái xô úp xuống. Mẹ tôi được cái vòng thủy tinh sáng long lanh. Bà Thổ Ti biết cái thứ ấy không đáng một đồng. Mẹ lột một cái nhẫn nhỏ nhất đang đeo trên tay cũng có thể đổi được cả 100 sâu vòng ấy. Sau đấy, chú mới tặng quà cho mọi người. Ngoài cái nhẫn chú đeo vào ngón tay tôi, chú còn cho tôi một thanh bảo kiếm Ấn Độ có nạm đá quý. Chú nói, cháu thông cảm, quà của cháu bé nhất so với mọi người, số cháu là thế. Chú còn hỏi tôi, cháu có thích chú không? Tôi nói, cháu không thích chị. Chú hỏi, vậy anh cháu? Tôi nói, trước đây anh thích cháu nhưng bây giờ thôi rồi. Không phải họ về chỉ để thăm chúng tôi. Họ về vào lúc vùng người Hán, chính phủ quốc dân và đảng cộng sản đang đánh nhau với Nhật. Hồi ấy chính phủ trung ương không còn đóng ở Bắc Kinh nơi tổ tiên chúng tôi vẫn đến, mà đã rời về Nam Kinh chúng tôi không quen. Phật sống Ban Thiền cũng đã đến nơi ấy, cho nên chúng tôi cho rằng chính phủ trung ương là chính phủ tốt. Phật sống của người Tạng không bao giờ đến cái nơi không có công đức. Chú tôi buôn bán từ Ấn Độ về Tây Tạng thường xuyên qua Nhật Cách Tắc, có chùa Chát Thập của Ban Thiền vĩ đại. Chính vì vậy, chú buôn bán về tận Nam Kinh. Chú còn góp cho chính phủ Nam Kinh hẳn một chiếc máy bay đánh nhau với quân Nhật ở trên trời. Về sau, chính phủ quốc dân mất Nam Kinh, chiếc máy bay chú tôi xuất tiền và một phi công người Nga rơi xuống con sông lớn nhất thiên hạ. Chú nói thế này, máy bay của chú và phi công người Nga rơi xuống dòng sông lớn nhất thiên hạ. Phật sống Ban Thiền về Tây Tạng, chú đem tiền của đi đón, tiện thể về thăm quê. Xem ra hồi ấy cha tôi nhượng quyền cho chú, chắc là chú cũng không làm Thổ Ti. Tất nhiên chú vẫn có ý kiến đối với gia đình. Chú nói, thứ nhất, từ trong vòng xoáy của cuộc đấu tranh đã thoát ra rồi, không nên trồng thuốc phiện nữa. Thứ hai, nhà Mạch Kỳ đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, cũng đừng nên tỏ ra quá lớn mạnh. Chú nói, bây giờ không như ngày trước, Thổ Ti sẽ không tồn tại lâu nữa đâu. Sẽ có ngày Tuyết Thành phía Tây sẽ ngả theo Anh Quốc. Các Thổ Ti phía Đông tất nhiên phải quy thuận quốc gia người Hán. Thứ ba, xây dựng thị trường trên biên giới là suy nghĩ không gì tốt hơn. Chú nói, nếu sau này nhà Mạch Kỳ vẫn còn, biết đâu sẽ giàu lên vì buôn bán trên biên giới. Thứ tư, chú đem cháu gái về để lấy một ít đồ cưới. Cha nói, tôi giao nó cho chú không lo đồ cưới cho nó được à? Chú nói, lúc cần đồ cưới nó chỉ mong có vài ba người có tiền. Cha nói, thấy đấy, chú đã dạy nó thành người thế đấy. Chú cười không nói gì. Cả nhà không ai thích cách biểu hiện của chị. Chị ở trong căn phòng cũ, người quản gia bảo chị căn phòng này ngày nào cũng có người quét dọn, giống như những ngày chị có nhà. Nhưng chị vẫn nhăn mũi xịt nước hoa khắp phòng. Chị nói với cha, bảo người đưa đến cho con một chiếc máy thu thanh. Cha hừ một tiếng, nhưng vẫn bảo người đưa đài đến cho chị. Chú cũng không ngờ chị đưa cả bình ắc quy về. Chỉ lát sau, trong phòng chị có tiếng nói lạ hoắc vang ra. Chị xoay những cái nút trên máy, chỗ nào cũng có cái tiếng ấy. Chú nói, cháu biết đấy, không có đài nào có các tiết mục ở vùng này. Về London, cháu không có chuyện gì để kể với mọi người. Chị nói tiếp, tại sao cháu lại sinh ra ở cái nơi dã man lạc hậu thế này? Thổ Ti bực lắm, gọi con gái ra. Con về để lấy đồ cưới phải không? Lấy được đồ cưới thì cút ngay về nước anh cho rảnh. Anh trai nghe tin, vội vàng từ biên giới phía Bắc quay về. Nói ra cũng lạ, cả nhà chỉ có anh là thích chị. Hình như chị làm ra vẻ một phu nhân Anh Quốc mới thật sự là thân nhân của anh. Nhưng chị thân yêu nói với anh, nghe nói cậu cứ đi ve vãn mấy đứa con gái dưới bản. Một quý tộc mà chẳng biết thể diện là gì. Cậu phải làm bạn với mấy cô gái con nhà Thổ Ti chứ. Anh nghe mà dở cười dở khóc. Hình như chị không biết phải cưỡi ngựa đi mấy ngày đường mới đến được các cô con gái nhà Thổ Ti. Không phải hễ đêm nào có trăng chỉ cần vài bước chân là đến được. Anh bực tức nói với tôi, nhà Mạch Kỳ toàn là những quái nhân. Tôi cũng muốn phụ họa với anh vài câu, nhưng nghĩ lại, anh vơ đũa cả nắm, có cả tôi trong đó. Chị về, cha cho chị hai thồ bạc trắng và một ít đá quý. Chị đi đâu cũng không yên tâm, bảo người đưa từ dưới kho tầng hầm lên phòng chị trên tầng 4. Cha hỏi chú, thế nào, nó ở anh khó khăn lắm à? Chú nói, cuộc sống của nó tốt hai bác ở đây khó mà tưởng tượng nổi. Nó biết sẽ không bao giờ về lại quê hương, cho nên mới cần nhiều bạc như thế. Nó muốn có cuộc sống tốt đẹp mà hai bác ở nhà đây không hình dung nổi, nên mới cần những thứ ấy. Cha nói với mẹ, trời đất ơi, tôi không thích nó một chút nào, vậy mà hồi nhỏ ai cũng thích nó, phải cho nó thêm một ít vàng. Mẹ nói, dù sao thì mấy năm trồng thuốc phiện, nhà Mạch Kỳ giàu hơn bất cứ ai ở trên đời này rồi. Thổ Ti nói, nó giống mẹ nó lắm. Bà Thổ Ti nói, được vàng rồi, bảo cô ấy đi khỏi đây sớm một chút. Chú nói, hai bác khỏi phải đau lòng, tôi cho cháu còn nhiều hơn rất nhiều so với hai bác cho. Được vàng rồi, chị nói, phải đi thôi, phải về bên ấy. Bà Thổ Ti nói, phu nhân không ở chơi ít lâu. Chị nói, trai xa gái lâu ngày sẽ có chuyện, cho dù anh ấy là một người có thế lực ở Anh Quốc. Trước khi đi, chị và anh tôi ra đi chơi, tôi và chú cũng đi chơi. Thấy đấy, chúng tôi cũng biết một ít thói quen của người phương Tây. Anh tôi càng cử động càng buồn cười. Người mà mọi người không thích thì anh tỏ ra rất thích. Lúc hai người đi với nhau nói những gì tôi không biết mà cũng không muốn biết. Nhưng tôi đi dạo với chú thật vui. Chú nói với tôi, chú nhớ cháu nhiều. Tôi hỏi chú một lần nữa, có phải cháu ngốc thật không? Chú nhìn tôi hồi lâu nói, cháu là đứa trẻ rất đặc biệt. Đặc biệt? Ấy là cháu không giống với những đứa trẻ khác. Cháu không thích chị. Đừng phải suy nghĩ về chuyện đấy, chị cháu sẽ không về nữa đâu. Chú cũng không về nữa à? Chú nói, chú có thể trở thành người Anh được à? Chú có thể trở thành người Ấn Độ được à? Không, chú phải về. Ít ra là lúc chết chú phải nhắm mắt dưới bầu trời này. Hôm sau họ lên đường. Chú đi nhưng cứ quay đầu nhìn lại. Chị thì thay một bộ đồ Anh Quốc trắng, mũ còn có tấm mạng đen. Lúc chia tay chị cũng không vén tấm mạng ấy lên. Chị sẽ vĩnh viễn xa chúng tôi, xa quê hương. Nhưng cha vẫn lo cho tương lai của chị. Cha hỏi chú, bạc đưa sang Anh cũng có giá đấy chứ, cũng là tiền nhỉ? Chú nói, là tiền, đem sang Anh cũng là tiền. Chị hỏi chú dọc đường sẽ qua những đâu? Tôi nghe thấy chị nhiều lần hỏi, chúng ta có ngồi kiệu của người Trung Quốc không? Chú nói, nếu cháu muốn. Cháu không tin người Hán mặc đồ đen khiêng cả cái nhà nhỏ trên vai mà đi. Anh nói, đúng đấy, tôi cũng đã ngốc rồi. Chú nói, chú không lo chuyện ấy, chỉ lo dọc đường gặp bọn thổ phỉ. Chị nói, nghe nói người Trung Quốc sợ người Anh, cháu có hộ chiếu Anh Quốc. Lúc nói chuyện, họ đã đi đến cửa núi. Chúng tôi đứng lại, nhìn theo họ đi xa. Chị đi không quay lại, còn chú thì cứ chốc chốc lại quay lại, vẫy vẫy chúng tôi. Họ đi rồi, anh tôi lại tốt với tôi. Anh nói, đợi đến lúc anh lên làm thổ ti sẽ thường xuyên cho tôi gái. Tôi cười ngốc nghếch. Anh xoa đầu tôi. Chỉ cần em nghe lời anh, cái con Tana của em mông chả có, ngực cũng không, anh sẽ cho chú mày một cô mông to vú nở. Cứ để anh làm thổ ti đã. Con gái như thế mới là con gái. Anh sẽ cho chú mày một đứa con gái đích thực. Cứ chờ anh lên làm thổ ti đã. Phải cho chú mày thưởng thức mùi vị con gái thật sự. Tôi hết chịu nổi nói. Anh thân mến, nếu anh lên làm thổ ti. Mặt anh liền biến sắc, không nói nữa, nhưng tôi hỏi. Anh cho em mấy cô? Mày cút đi, mày không phải là ngốc. Lúc ấy thổ ti xuất hiện. Ông hỏi hai cậu con trai đang tranh luận chuyện gì, tôi nói. Anh bảo con không ngốc. Cha nói, trời đất ơi, mày không ngốc thì ai ngốc? Người kế thừa thổ ti trong tương lai nói, cái bà người Hán dạy nó giả vờ ngốc đấy. Thổ ti thở dài khẽ nói, có một thằng em ngốc còn chưa đủ, thằng anh cũng sắp trở thành ngốc nữa hay sao? Anh cúi đầu vội vã bỏ đi. Mây đen thoáng hiện trên mặt cha. Tôi phải nói ra nhiều lời ngốc nghếch, cha mới dần dần nở ra nụ cười. Cha nói, cha muốn con không ngốc,
nhưng con chính là một thằng ngốc. Cha xoa đầu tôi, nơi sâu thẳm của lòng tôi bỗng dao động. Nơi ấy có một tia sáng rọi vào, tôi đang định xem trong ấy có những gì thì tia sáng kia vụt tắt. Chương 23. Công sự. Từ trung tâm lãnh địa nhà Mạch Kỳ có 7-8 con đường thông đến lãnh địa các thổ ti khác. Cũng tức là các thổ ti chung quanh có thể theo 7-8 con đường ấy đến tận dinh cơ nhà Mạch Kỳ. Mùa xuân vừa đến, tuyết trên núi vẫn chưa tan hết. Giống như năm nào đi tìm hạt giống anh Túc, trên con đường này là những người đi tìm lương thực. Thổ ti đem theo bạc trắng, đem theo thuốc phiện, định dùng những thứ đó để đổi lấy lương thực của nhà Mạch Kỳ. Cha hỏi tôi và anh có đổi lương thực không? Anh tôi vội trả lời, giá cao gấp đôi. Cha nhìn tôi không muốn lên tiếng. Mẹ cấu tôi một cái và ghé vào tai nói nhỏ, không phải gấp đôi mà gấp đôi của gấp đôi. Tôi không nói gấp đôi của gấp đôi mà nói, mẹ cấu con. Anh tôi nhìn mẹ, cha nhìn tôi, ánh mắt của hai người thật sắc lạnh. Tôi không còn cách nào, mẹ quay mặt đi nơi khác. Anh định nói gì đấy với bà thổ ti, nhưng anh chưa nghĩ ra. Thổ ti liền nói, gấp đôi, cả nhà bảo gấp đôi, cứ là gấp đôi của gấp đôi thì cũng coi như cho không họ rồi à. Tôi muốn đòi gấp 10 lần, đó là cái giá do bọn họ tranh nhau chồng anh Túc. Anh lại sai lầm, vẻ mặt tỏ ra tức giận lắm. Anh đang cúi đầu bỗng ngước lên, 10 lần, có thể thế được không? Không thể, lương thực là lương thực, không phải là vàng, cũng không phải là bạc. Cha vuốt vuốt những sợi râu bạc ở trước ngực, nâng cái đuôi râu vàng nhạt để lên lòng bàn tay ngắm nghía, rồi thở dài. 2 lần hay 10 lần với tôi chẳng ý nghĩa gì. Thấy đấy, tôi già rồi, tôi chỉ muốn người kế nghiệp phải mạnh hơn. Cha trầm ngâm hồi lâu, đưa ra quyết định quan trọng. Thôi được, không nói chuyện này nữa. Bây giờ tôi mời mọi người đi lên biên giới, cả hai anh em cùng đi. Lúc đi nhớ đem theo nhiều binh mã. Cha nhấn mạnh, quyết định như vậy là vì sự hùng mạnh của nhà Mạch Kỳ trong tương lai. Cha quay sang hỏi thằng ngốc, con có biết cha bảo hai anh em đi làm gì không? Tôi nói, bảo con đem theo binh lính. Cha cao giọng, ấy là cha hỏi bảo các con đem binh mã đi làm gì? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, để thi với anh. Thổ ti nói với vợ, cho thằng con mình cái tát, nó đảo ngược mọi ý nghĩ của tôi. Bà thổ ti tát tôi một cái, không phải tát tượng trưng mà tát thật mạnh. Bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của cha, nhưng cha không hỏi. Mà tôi không thể lần nào trả lời cũng tỏ ra ngu ngốc. Thỉnh thoảng tôi cũng tỏ ra thông minh. Cha làm vậy là muốn để hai anh em tôi thi với nhau, nhất là để xem thằng con ngu ngốc có khả năng làm thổ ti hay không. Tôi thấy rõ ý cha và mạnh dạn nói ra. Câu nói của tôi vừa ra khỏi cửa miệng thì mẹ nói với cha, thằng con của mình đúng là ngốc. Tiện tay mẹ tôi lại tát tôi một cái nữa. Anh nói với mẹ, đánh thì có tác dụng gì, đánh thế nào thì nó vẫn là thằng ngốc. Mẹ đến bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, còn tôi ngơ ngác nhìn bộ mặt thông minh của anh đang cười ngây dại. Anh cười to, tuy chẳng có chuyện gì đáng cười, nhưng anh vẫn phá lên cười. Có những lúc anh cũng ngốc. Cha bảo anh đi biên giới phía Nam, lại bảo đi lên phía Bắc để hoàn thành các công trình xây dựng. Làm xong nhưng anh vẫn không biết xây dựng những cái nhà ấy để làm gì. Cho đến khi nhà Mạch Kỳ được mùa lương thực trên khắp lãnh địa, anh mới biết đấy là kho chứa lương thực. Cha dặn anh em chúng tôi lên biên giới phải canh phòng cẩn mật những kho lương thực ấy, giữ cho đến khi được giá. Tôi lên biên giới phía Bắc, anh đi về phía Nam. Cha nói với những thổ ti đến xin mua lương thực, tôi nói rồi, thuốc phiện không phải là thứ tốt lành gì, nhưng các người vẫn nhất định trồng. Kho nhà Mạch Kỳ cũng không đầy lương thực, sang năm tôi lại trồng thuốc phiện, cho nên phải tích trữ lương thực. Các thổ ti khác đều nghiến răng căm thù nhà Mạch Kỳ và đành phải ra về tay không. Nhiều năm nay nạn đói không diễn ra trên lãnh địa các thổ ti, nhưng không ngờ nạn đói đến vào lúc mưa thuận gió hòa. Các thổ ti ra về tay không,
họ gặp những đoàn người đói khát kéo dài trên những con đường dẫn đến lãnh địa Mạch Kỳ. Chúng tôi nói với những người này, mỗi một thổ ti phải bảo vệ dân của mình, lương thực trong kho nhà Mạch Kỳ là để chuẩn bị cho dân mình. Những người ấy về vùng quê đói kém với một bụng cháo ngô nhà Mạch Kỳ và lòng thù hận thổ ti nhà mình. Ngày tôi lên biên giới phía Bắc đã tới gần. Ngoài việc đem đủ binh lương, tôi đem theo một cô hầu nấu ăn. Khỏi phải nói, đó là Trác Mã hồi xưa. Theo tôi, lẽ ra nên đem theo người thư ký không có lưỡi. Nhưng cha không đồng ý. Cha nói với hai cậu con trai, hai người ai có thể chứng minh mình xứng đáng được đưa người ấy đi, cha sẽ cho đi theo. Tôi hỏi, nếu cả hai cùng xứng đáng thì sao? Nhà Mạch Kỳ làm gì có hai thư ký? Được thôi, cắt lưỡi một thằng có học kiêu ngạo. Cha thở dài thườn thượt nói thêm, cha chỉ sợ cuối cùng thì không đứa nào cần. Tôi gọi thằng Trạch Lang cùng vào bếp, bảo với Trác Mã quyết định của tôi đưa cô ta lên biên giới. Quyết định quả là bất ngờ đối với Trác Mã. Tôi thấy cô ta đứng bên cái nồi đồng khổng lồ, miệng há hốc, tay cứ vân vê chiếc tạp dề đầy mỡ màng, miệng thì lắp bắp. Nhưng thưa cậu, từ bếp ra, thấy anh thợ bạc chồng của Trác Mã đang làm việc ở sân. Trạch Lang nói với anh về quyết định của tôi. Nó nói chưa xong thì anh thợ bạc gõ búa vào mu bàn tay, mặt tái nhợt. Anh ta ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tôi, lập tức cúi đầu xuống. Tôi với thằng Trạch Lang đi một vòng sang nhà đao phủ. Vừa vào đến sân thì ông ta quỳ ngay xuống trước mặt tôi. Thằng Nhi Y thì đứng buông thõng tay, nở nụ cười bẽn lẽn như con gái. Tôi bảo nó chuẩn bị dụng cụ hành hình để cùng đi với tôi lên biên giới. Mặt nó đỏ bừng, có thể vì vui mừng. Nó những mong sớm thành đao phủ chính thức, giống như con trai thổ ti mong sớm thành thổ ti. Người đao phủ già mặt đỏ lên, ông không muốn con mình sớm đụng đến đao kiếm giết người. Tôi giơ tay, bảo ông không được nói. Ông ta nói, thưa cậu, tôi không biết nói sao, chỉ muốn nấc. Tôi thường xuyên bị nấc. Ông có đồ hành hình dư ra không? Thưa cậu, từ hồi nó mới sinh, tôi đã chuẩn bị cho nó làm nô tài nhà Mạch Kỳ rồi. Nhưng mà... Nói đi, nhưng mà làm sao? Nhưng mà anh trai cậu, người kế thừa thổ ti Mạch Kỳ sau này, nếu biết sẽ trách tôi. Tôi không nói gì, quay người bỏ đi. Lúc xuất phát, thằng Nhi đem theo toàn bộ dụng cụ hành hình. Cha cho ông quản gia Thọt đi theo tôi. Anh trai là người thông minh, không cần đem theo nhiều người giúp việc như tôi. Anh vẫn thường nói, khi lên làm thổ ti, dinh cơ nhà Mạch Kỳ sẽ bỏ trống nhiều phòng. Ý anh là, lúc bấy giờ sẽ bãi bỏ nhiều vị trí của nhiều người. Cho nên, anh chỉ đem theo một đội binh mã, thêm một người chuyên nấu rượu là đủ. Anh cho rằng đem theo quản gia và đao phủ, nhất là đem theo người nấu bếp đã từng ngủ với mình cũng là điều bình thường. Vì em của anh là một thằng ngốc. Tôi định đem Tana đi theo để anh phải bật cười. Anh nói, nơi nào có người là có giá, mày đem con nhỏ ấy đi làm gì? Mày có thấy tao đem gái theo không? Câu trả lời của tôi tỏ ra ngốc nghếch. Cô ấy là người hầu của em mà. Câu nói làm anh phá lên cười ha hả. Tôi nói với Tana, thôi đừng khóc nữa, cứ ở nhà chờ tôi về. Trên đường lên biên giới tôi gặp nhiều người đến tìm lương thực, nhưng những người đi bên tôi, đi trước và đi sau tôi đều về tay không. Lúc dừng lại ăn cơm, tôi bảo đám thuộc hạ cho họ một ít. Vì chuyện này mà họ nói, cậu hai nhà Mạch Kỳ rất nhân từ. Ông quản gia Thọt nói, cũng chỉ ít nữa những người này sẽ như lũ sói đói chồm đến chúng ta. Tôi hỏi, thật thế không? Có thật họ sẽ làm như thế không? Ông quản gia nói, nhưng mà chúng ta tốt hơn cậu cả đi về phía kia, chắc chắn là thế rồi, tôi sẽ giúp cậu. Thằng Trạch Lang đi phía trước con ngựa của tôi, nó nói, phải, chúng ta phải giúp cậu. Ông quản gia quất roi lên người nó. Tôi cười to, suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống. Ông quản gia Thọt nói, thưa cậu, cậu đối xử với bề dưới thật tốt, như thế không phải đâu, không phải là cách làm của một thổ ti. Tôi nói, tại sao tôi phải như một thổ ti sau này là anh trai tôi. Nếu như vậy thì lão gia không cử cậu lên biên giới phía Bắc. Thấy tôi không nói gì, ông ta giật cương cho ngựa đi lên ngang tôi, nói khẽ: "Thưa cậu, cẩn thận là đúng, nhưng cậu phải cho chúng tôi biết tâm tư của cậu. Tôi sẵn sàng giúp, nhưng phải cho tôi biết tâm tư của cậu." Tôi quất mạnh roi vào mông con ngựa của ông ta. Con ngựa chồm lên, suýt nữa thì làm ngã người quản gia thọt hết mực trung thành với nhà Mạch Kỳ. Tôi quất thêm một roi nữa, con ngựa lao đi như tên bắn, tung bụi mù mịt. Tôi nghỉ cương, chỉ chốc lát rơi lại phía sau, cùng đi trong đoàn tùy tùng. Dọc đường, cô hầu cũ của tôi cứ né tránh. Cô ta cõng theo cái nồi, một ít củi khô để mồi lửa. Mặt thì nhọ nhem nhọ thỉu. Tóm lại, cô không phải là Trác Mã hồi xưa dạy tôi biết chuyện trai gái. Vẻ mặt của cô ta làm tôi cảm thấy đời người thật vô thường, trong lòng đầy bi thương. Tôi bảo một người vác hộ cô ta cái nồi để cô ta xuống suối rửa mặt. Cô ta đi nhanh phía trước tôi. Tôi không nói gì, cô ta cũng không nói gì. Tôi không biết mình phải làm gì, nghĩ mình sẽ không ngủ với cô ta nữa. Vậy tôi phải làm gì? Cái đầu óc ngu ngốc không bảo tôi làm gì. Lúc này hai vai Trác Mã đang rung động. Cô ta khóc. Tôi hỏi: "Em hối hận vì lấy anh thợ bạc à?" Trác Mã gật đầu rồi lại lắc đầu. "Em đừng sợ." Tôi không ngờ Trác Mã nói ra câu này. "Thưa cậu, có người bảo cậu sẽ lên làm thổ ti, cậu làm nhanh lên." Nỗi buồn của cô xâm chiếm lòng tôi. Trác Mã muốn tôi làm thổ ti, đến lúc ấy tôi sẽ giải thoát kiếp nô lệ cho cô. Lúc này tôi thực sự muốn thành một thổ ti. Tôi nói: "Cô chưa lên biên giới, đến nơi xem rồi về với chồng." Cô quỳ ngay bên đường đầy bụi mùa xuân, khấu đầu, trán dính đầy đất. Xem ra cô mất công nhớ lại những ngày tháng đã qua. Cô gái sạch sẽ, trắng trẻo ngày xưa, bên tôi mà nay trông như thế này. Tôi thúc ngựa đi lên phía trước. Bốn vó ngựa tung bụi trên con đường mùa xuân, những người đi sau chìm trong bụi đất. Mùa xuân đến, chúng tôi đi trên con đường dài dằng dặc giống như đi sâu vào mùa xuân. Lên đến biên giới, hoa đỗ quyên đã nở khắp nơi. Những người dân đói khát đi tìm lương thực càng ngày càng đông. Càng là mùa xuân, nét mặt những người dân đói khát kia càng xanh xao như ngọn cỏ, nhợt nhạt như dòng nước trong xanh. "Anh xây kho lương thực rất tốt." Ấy là tôi muốn nói. Nếu xảy ra đánh nhau thì đây sẽ là những công sự kiên cố. Tất nhiên, tôi muốn nói anh làm việc không có sáng tạo. Con người thông minh như vậy, một thổ ti tương lai, các cô gái rất thích nhưng lại thiếu sáng tạo đến khó tin. Khi chúng tôi đến biên giới, trước mặt hiện lên cái kiệt tác kiến trúc anh, ông quản gia thọt nói: "Trời ơi, lại một dinh cơ nữa của nhà thổ ti." Đấy là một sản phẩm mô phỏng. Một tòa nhà ba tầng làm bằng đất đỏ mịn nằm giữa bốn bức tường vây quanh. Những ô cửa sổ và cửa lớn đều quay về phía bắc. Những lỗ châu mai kiêm cửa sổ đều hướng ra ngoài. Tầng dưới là cái kho nửa chìm nửa nổi. Hai tầng trên có thể làm chỗ ở. Cũng có thể từ đấy xả đạn như mưa vào quân địch. Thậm chí nằm trên giường cũng có thể bắn bọn người đến xâm lược. Đáng tiếc cho anh tôi. Nếu anh sống trong cái thời biên giới của các thổ ti còn chưa phân định rõ ràng, chắc chắn anh sẽ là một anh hùng thế gian phải nể sợ. Theo tôi hiểu, không phải cha bảo anh lên biên giới xây công sự. Cha mỗi ngày già yếu, câu nói cửa miệng của cha là thời gian đã đổi thay. Nhiều lúc cha không nói với giọng khẳng định như thế, mà nét mặt đầy vẻ hoang mang nói: "Thời thế phải đổi thay, nhưng nhà Mạch Kỳ chúng ta lớn mạnh, liệu có đổi thay hay không? Khỏi cần phải lo lắng." Cha biết, lúc có đổi thay lớn lao, một thổ ti, cho dù là thổ ti hùng mạnh chưa từng có, nếu không thuận theo sự biến đổi ấy, hậu quả sẽ không thể hình dung nổi. Cho nên, cha chuyển cái vẻ hoang mang sang cho thằng con ngốc. Tôi lập tức cảm thấy trong lòng cha ẩn chứa điều đau khổ lắm. Vẻ mặt phản ánh nỗi đau khổ trong lòng. Thổ ti thấy cái đau khổ trong lòng mình hiện lên khuôn mặt đứa con ngốc nghếch, giống như hai cha con là một cơ chế. Cha nói thế gian biến đổi có nghĩa là mọi thứ trên lãnh địa đều đổi thay. Hồi xưa, tổ tiên thổ ti xây cơ ngơi nhà mình ở trung tâm lãnh địa như một tòa lâu đài, không phải như ngày nay xây công sự trên biên giới. Tất nhiên, chúng tôi còn phải đánh nhau với các thổ ti khác, súng đã nổ, chúng tôi đã chiến thắng. Mùa xuân này sẽ có cuộc chiến thóc gạo. Chiến tranh thóc gạo không cần công sự to lớn. Chúng tôi tạm thời ở trong công sự. Đang là năm đói kém, chúng tôi chuyện trò, nằm mơ, đi lại trên đống lương thực. Thóc ngô trồng chất trong kho tối om, mùi ngô thóc bốc lên đi vào giấc mơ của chúng tôi. Trên cánh đồng mùa xuân, chỗ nào cũng bắt gặp những khuôn mặt xanh xao vì đói. Nhiều người trước khi chết muốn có một giấc mơ no bụng cũng không được. Đám gia nhân của tôi hiểu rõ điều này. Vẻ mặt họ tỏ ra tự hào vì mình là dân và là nô lệ của nhà Bạch Kỳ. Chương 24. Thóc gạo. Cũng cần nói về người hàng xóm của chúng tôi. Hơn trăm năm trước, thổ ti La Tuyết Ba đã một thời vô cùng hùng mạnh. Một thổ ti hùng mạnh cũng sẽ làm những việc cậy khỏe bắt nạt kẻ yếu. Họ đã từng ép gả một người con gái trong họ cho thổ ti Mạch Kỳ. Như vậy, thổ ti La Tuyết Ba trở thành cậu của thổ ti Mạch Kỳ. Về sau, chúng tôi cùng người hàng xóm là thổ ti Nhung Cống vùng lên đánh bại thổ ti La Tuyết Ba. Nhân cơ hội ấy, thổ ti Mạch Kỳ cũng ép gả con gái của người em cho thổ ti La Tuyết Ba làm vợ ba. Như vậy, trở thành bác của thổ ti La Tuyết Ba. Vừa lên đến biên giới, chúng tôi mong người họ hàng đến. Nhưng thổ ti La Tuyết Ba làm chúng tôi phải thất vọng. Hàng ngày, vây quanh tường rào công sự của chúng tôi là những khuôn mặt xanh như tàu lá vì đói. Một vòng, lại một vòng. Một vòng, lại một vòng, vây quanh chúng tôi. Nếu với cách ấy họ tràn vào chiếm công sự thì thật buồn cười. Nhưng xem ra họ chỉ không ngưng nghỉ bao vây. Tốp này đến vây vài ngày, lại một tốp khác đến vây vài ba ngày, khiến chúng tôi không vui. Nhưng ông cậu chúng tôi trước đấy về sau là cháu, vẫn không chịu lộ mặt. Dân của ông ta chết, họ xoay tròn rồi ngã vật ra đất, không còn dậy nữa. Hay là thổ ti La Tuyết Ba dùng cách này để thức tỉnh lòng từ bi và xót thương của chúng tôi? Nếu ông ta nghĩ vậy thì ông ta không phải là một thổ ti. Trên vùng đất này không có một thổ ti nào gửi gắm hy vọng và lòng từ bi của người khác. Chỉ có người dân đáng thương mới có cách nghĩ ngây thơ như vậy. Trước mắt chỉ có mùa xuân giống với mọi mùa xuân. Hôm ấy, tôi gọi Trác Mã đến, dặn cô đừng nấu cơm, cùng với 10 người khác bắc 10 cái bếp ở sân để rang gạo. Rất nhanh chóng, bếp lửa được nhóm lên, gió thổi ngọn lửa bay phần phật, lửa reo dưới đít nồi, gạo nổ lép bép trong nồi. Ông quản gia nhìn tôi khó hiểu, tôi nói, không phải tôi chỉ nghe tiếng gạo rang nổ vui tai đâu. Ông quản gia nói, vâng, nếu chỉ để nghe thì thà rằng nổ luôn một tràng súng liên thanh cho những người ở ngoài kia phải khiếp vía. Ông quản gia quả là thông minh, ông nhăn mũi nói, mùi thơm quá. Rồi ông vỗ trán như nghĩ ra điều gì nói, cậu ơi, như thế coi như giết những kẻ đang đói kia. Ông ta lôi tay tôi, đi lên bốn vọng quan sát chung quanh công sự để nhìn ra ngoài. Vọng quan sát cao chừng 5 tầng lầu, đứng trên đấy có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng rộng lớn. Người đói đang vây quanh phía ngoài, xem ra mùi thơm của gạo rang vẫn chưa ra đến nơi. Ông quản gia nói, người nghĩ ra mẹo này xin đừng sốt ruột. Tôi nói, tôi hơi sốt ruột. Trác Mã chỉ huy việc rang gạo ngước nhìn chúng tôi. Chừng như việc rang gạo nhiều như thế làm cô sót. Tôi vẫy tay, cô hiểu ý. Những người gần tôi đều hiểu ý. Trác Mã cũng vẫy tay. Những người giúp việc cho cô đổ thêm gạo vào nồi. Xem ra cô ta vẫn chưa trở lại với dáng dấp hồi ngủ với tôi, nhưng cũng không còn là một người đầu bếp bẩn thỉu. Lửa đúng là thứ diệu kỳ. Nó làm chín gạo cũng đồng thời làm cho gạo thơm hơn nhiều lần, khiến mọi sinh mệnh trước khi chết được tỏa sáng. Mùi thơm rất hấp dẫn từ trong khu nhà chúng tôi bay ra ngoài, được gió trải khắp cánh đồng. Những người đang đói phải ngước mắt nhìn lên trời, hai cánh mũi phập phồng tham lam hít thở, bước chân siêu vẹo như người say. Ai đã từng nhìn thấy cảnh hàng trăm hàng ngàn người, không phân biệt già trẻ trai gái say rượu bao giờ chưa? Tôi dám bảo đảm chưa ai trông thấy. Cảnh tượng nhiều người cùng ngửa mặt lên trời trông hết sức xúc động. Những người dân đói đang lảo đảo bước đi, không nhìn xuống chân mà nhìn trời. Cuối cùng bước chân của họ chậm lại, quay một vòng trên mặt đất. Họ quay tròn, đứng yên rồi quay tròn. Mùi thơm của gạo rang làm cho những người đang đói kia phải ngất xỉu. Mắt tôi trông thấy gạo còn mạnh hơn cả súng đạn. Tôi hiểu được tại sao cha tính giá thóc gạo có thể tăng cao gấp chục lần. Tôi hạ lệnh cho mở cổng. Không hiểu anh tôi tìm đâu ra thợ làm cổng vững chắc đến thế. Lúc đóng cánh cổng nặng nề vững chắc, lúc mở lại rất nhẹ nhàng. Tiếng bánh xe dưới cánh cổng rền vang như sấm. Cánh cổng được mở ra. Người trong ra ngoài, để một ít gạo rang trước mũi những người đói đang nằm lăn ra kia. Gạo rang thơm lừng. Làm xong việc ấy, mặt trời đã khuất núi. Những người nằm hôn mê tỉnh lại trong gió chiều, phát hiện nắm gạo rang từ trên trời rơi xuống. Họ ăn nắm gạo, sức lực dần hồi phục. Họ đứng dậy, trong ánh hoàng hôn ấm áp, từng người nối nhau lội qua con sông nhỏ, vượt qua một sườn đồi thấp, biến khỏi tầm mắt chúng tôi. Ông quản gia đứng phía sau tôi ho vài tiếng. Tôi không nghĩ ông bị cảm gió. Ông có gì thì nói đi, tôi nói. Nếu không phải là đi theo cậu mà đi theo cậu cả, trong bụng nghĩ điều gì tôi cũng không dám nói ra. Tôi biết ông ta nói rất thật nhưng vẫn hỏi. Có phải vì tôi là thằng ngốc không? Ông quản gia lắp bắp. Nếu tôi nói thật, có thể cậu cũng ngốc thật, cũng có thể là người thông minh nhất thiên hạ. Dù sao thì tôi cũng là kẻ thuộc hạ của cậu. Tôi rất thích nghe ông ta nói, cậu là một người thông minh, nhưng ông ta không nói. Lòng tôi nguội lạnh, xem ra tôi đúng là ngốc. Nhưng đồng thời ông ta tỏ ra trung thành với tôi, điều ấy khiến tôi cảm thấy được an ủi. Tôi nói đi, ông nghĩ gì thì cứ nói đi. Ngày mai, cùng lắm là ngày kia, khách của chúng ta sẽ đến. Ông chuẩn bị chu đáo để đón khách nhé. Chuẩn bị tốt nhất là để họ nhận ra chúng ta không chuẩn bị gì. Tôi cười. Biết thổ ti La Tiếp Ba sẽ đến, tôi lên núi đi săn, đem theo nhiều người, đem theo thật nhiều vũ khí, khiến cho những thổ ti khác mới nghe nói đã phải lạnh người. Hôm ấy, La Tuyết Ba, người có họ với chúng tôi đến biên giới trong tiếng súng nổ rồn rập. Chúng tôi từ trên một mỏm núi nhỏ vừa nhìn đám quân thuộc hạ của La Tuyết Ba kéo về phía khu nhà chúng tôi ở, vừa bắn chỉ thiên cho đến khi họ vào tận cổng. Chúng tôi không cần thiết phải về ngay. Đám thuộc hạ của tôi đốt lửa, nướng thỏ làm bữa ăn trưa. Tôi làm một giấc ngay trên thảm cỏ đầy hoa đỗ quyên. Tôi học cách của những người thợ săn già úp cái mũ lên mùi để che nắng. Lẽ ra tôi chỉ vờ ngủ, vậy mà ngủ thật. Mọi người chờ tôi dậy mới ăn thịt thỏ nướng. Mọi người ăn no, ngồi trên bãi cỏ như một tấm thảm, không ai muốn đứng dậy ngay. Với những người được ăn no thì đây là mùa đẹp trời. Gió nhẹ thổi trên đồng cỏ chăn thả gia súc. Hoa thảo quả trắng rụng khắp nơi. Những cánh hoa tươi bay trước mắt chúng tôi. Thỉnh thoảng lại có một vài bông bồ công anh càng thêm sáng chói. Tiếng chim cuốc từ trong rừng vọng ra. Một tiếng, hai tiếng, lại một tiếng nữa. Tiếng sau ròn rã hơn, kéo dài hơn tiếng trước. Người của chúng tôi nằm cả trên thảm cỏ họ nhại tiếng chim cuốc. Đấy là một điểm tốt. Ai cũng tin rằng nghe thấy tiếng chim cuốc kêu đầu tiên thì những gì đang có hiện tại sẽ kéo đàn khi nghe tiếng cuốc kêu vào năm sau. Lúc này mọi chuyện của chúng tôi đang tốt đẹp. Chúng tôi ở trên núi, săn thỏ bằng súng đạn vốn để đánh trận. Ăn xong lại được uống sữa thật khoái khẩu, đang nằm trên thảm cỏ thì nghe cuốc kêu. Thật tuyệt vời. Tôi kêu lên, tuyệt quá. Vậy là đầu tiên là ông quản gia, tiếp theo là những người khác đều quỳ xuống bên tôi. Họ tin tôi là người có phúc lớn. Họ quỳ quanh tôi ý muốn nói, từ hôm nay trở đi họ nguyện trung thành với tôi. Tôi xua tay, các người đứng dậy. Điều ấy có nghĩa là tôi nhận lòng thành của họ. Đó không phải là cái quỳ đơn giản mà là một nghi thức. Có nghi thức ấy hoàn toàn khác với không có, hoàn toàn khác. Nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ khoát tay, về. Mọi người lên ngựa, miệng hoan hô, cùng đi xuống núi. Tôi nghĩ các vị khách đang nhìn đội ngũ chúng tôi với đầy đủ vũ khí. Tôi rất bằng lòng về những việc Trác Mã làm. Cô bày ra trước mặt mỗi vị khách một đống thức ăn cao như núi. Ba cái bụng đói ăn không hết, Xem ra khách cũng không khách khí gì. Chỉ có những người ăn no, chỉ có những người dạ dày không còn chứa được thêm thức ăn, nét mặt mới tỏ ra cái vẻ ngớ ngẩn thế kia. Trác Mã nói, 3 ngày nữa họ không ăn gì vẫn không đói. Tôi nói với Trác Mã, làm được lắm. Trác Mã mặt đỏ bừng, tôi định nói với cô, một ngày nào đấy tôi sẽ giải thoát thân phận nô lệ cho cô, nhưng sợ nói rồi sẽ không có ý nghĩa. Ông quản gia đang từ sau lưng tôi đi ngang lên trước mặt, đến căn phòng khách đang trú chân, Trác Mã nhìn tôi đang ngắm cô, mặt đỏ bừng. Cô đem gạo rang ra đãi khách, hai sự việc làm cô trở nên tự tin như hồi xưa theo hầu tôi. Cô nói, thưa cậu, cậu đừng xem em như trước đây, em không còn là Trác Mã ngày xưa nữa, mà là một bà già rồi. Cô cười khúc khích, con gái lúc cười trông rất ngây ngô. Tôi nghĩ mình phải nói với cô điều gì, nhưng nói gì? Tôi không thể lên giường với cô, mà cũng không thể khen những việc cô làm hôm nay. Đang lúng túng thì ông quản gia đưa một người béo mập, lê ủng trên mặt đất đi tới. Trác Mã rỉ tai tôi, Thổ Ti La Tuyết Ba đấy. Nghe nói Thổ Ti La Tuyết Ba mới hơn 40 tuổi, nhưng trông già hơn cha tôi. Có thể ông ta béo quá, bước đi trên sàn nhà bằng phẳng mà cũng thở phì phò. Trong tay ông ta cầm cái khăn, liên tục đưa lên lau mồ hôi trên mặt. Một người béo đi đứng khó khăn, vừa đi vừa lau mồ hôi trông rất buồn cười. Tôi bật cười. Nhìn ánh mắt ông quản gia tôi biết ông đang nói tôi cười rất đúng lúc. Như vậy tôi khỏi cần lên tiếng chào vị khách kia. Thổ Ti La Tuyết Ba lên tiếng trong giọng nói đầy tạp âm. Trời đất ơi, người cười kia chính là cháu ta. Ông ta vẫn nhớ từ mấy đời trước, chúng tôi có quan hệ thân thuộc họ hàng với nhau. Con người đi lại khó khăn này đến trước mặt tôi. Ông ta lay hai vai tôi như lay một người đang ngủ say, giọng nói nghe như đang khóc. Cháu Mạch Kỳ, tôi là cậu của cháu đây. Tôi không đáp lời, chỉ quay đi nhìn dáng chiều rực rỡ. Không phải tôi muốn ngắm nhìn dáng chiều, mà chỉ là không muốn nhìn mặt ông ta. Khi tôi không muốn nhìn cái gì đó, tôi thường ngước lên nhìn trời. Thổ Ti La Tuyết Ba quay sang ông quản gia nói, trời ơi, thằng cháu tôi đúng là như người ta nói. Ông quản gia hỏi, ông nhận ra rồi à? Thổ Ti La Tuyết Ba nói với tôi, cháu đáng thương, cháu có nhận ra cậu không? Cậu là La Tuyết Ba của cháu. Bỗng tôi lên tiếng khi ông ta không ngờ tới. Ông ta cứ nghĩ thằng cháu ngớ ngẩn của ông gặp người thân chắc là không dám nói năng gì. Tôi nói, chúng tôi ra nhiều gạo lắm. Cái khăn lau mồ hôi trong tay ông ta rơi xuống đất. Tôi nói, dân bên nhà ông đói không có cái ăn, tôi rang gạo cho họ ăn, họ về cả rồi. Nếu không, thóc rơi xuống đất mọc mầm, mà họ thì không có cái gì để ăn. Lúc tôi nói ra điều đó, mùi gạo rang vẫn còn phảng phất trong khu nhà tôi ở. Chim từ các nơi cũng bị mùi thơm gạo rang hút đến chung quanh nhà. Vào lúc hoàng hôn, đàn chim lượn vòng hót tiếng cuối cùng kết thúc một ngày. Nói xong câu ấy, tôi lên lầu về phòng mình. Trên lầu, tôi nghe thấy tiếng ông quản gia chào Thổ Ti La Tuyết Ba. Thổ Ti La Tuyết Ba cứ ngỡ cái thằng con ngớ ngẩn của nhà Mạch Kỳ sẽ đối tốt với ông ta, đang ấp úng dưới kia. Nhưng mà việc của tôi vẫn chưa nói gì đến. Ông quản gia nói, vừa rồi cậu tôi chả nói đến chuyện thóc gạo rồi là gì. Cậu biết không phải ông đến chỉ một chuyện thăm thân. Sáng mai dậy sớm chờ cậu tôi vậy. Tôi nói với mấy thằng nhỏ đi theo phục dịch, xuống bảo với Trác Mã sáng mai dậy sớm, chim về nhiều nhớ cho chim ăn. Dặn dò xong tôi lên giường đi ngủ, lập tức ngủ được ngay. Đám gia nhân để cái khăn mặt dưới cằm tôi, nếu không lúc tôi ngủ say nước miếng sẽ chảy ra ướt hết. Sáng hôm sau tôi bị lũ chim nhiều chưa từng có đánh thức. Nói thật, đầu óc tôi cũng có vấn đề. Khoảng thời gian này mỗi buổi sáng dậy, tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi mở mắt, nhìn những vân gỗ trên trần nhà giống như lớp lớp sóng nước, nhìn bụi bay trong ánh nắng từ ngoài rọi vào qua cửa sổ, cứ muốn hỏi, tôi đang ở đâu? Rồi mới thưởng thức cái vị chua của thức ăn, ăn hôm qua ở trong miệng. Sau đấy, tự trả lời mình đang ở đâu? Rõ được những chuyện ấy rồi tôi mới dậy. Tôi sợ mọi người bảo tôi ngốc, nhưng đấy đúng là một thứ bệnh. Tôi không muốn để ai biết, cho nên tôi cứ tự hỏi mình, nhiều lúc cũng không dám nói ra. Tôi vốn không như thế. Xưa kia, hễ ngủ dậy là biết mình đang ở đâu, ở tầng gác nào, trên cái giường nào. Hồi ấy đối với nhiều sự việc, tôi vẫn chưa tỏ ra thông minh như bây giờ, cho nên cũng chưa có chứng bệnh này. Chưa hề có. Xem ra sự ngu ngốc của tôi không giảm bớt mà đang dịch chuyển. Không ngốc ở chuyện này nhưng ngốc ở chuyện khác. Tôi không muốn cho mọi người biết những chuyện tôi tỏ ra ngốc. Hồi trước nay đã chuyển thành thông minh. Càng không muốn để mọi người biết tôi ngốc trong những chuyện nào. Gần đây, tình hình đó càng thêm nặng. Phần lớn thời gian tôi tự hỏi mình chỉ có một chuyện. Có lúc hỏi sang chuyện thứ hai, đầu óc mới tỉnh lại. Chuyện thứ hai là, tôi là ai? Khi hỏi chuyện này, người đánh mất mình trong giấc mơ chắc chắn lòng những đau khổ lắm. Vẫn tốt, sáng nay dậy chỉ xuất hiện một câu hỏi. Tôi khẽ tự nhủ, My đang ở trên biên giới phía bắc nhà Mạch Kỳ. Tôi bước ra cửa, mặt trời đã lên rất cao. La Tuyết Ba và đám thuộc hạ đi theo đã đứng cả dưới lầu. Trác Mã đang chỉ huy những người giúp việc rang gạo ở sân, mùi gạo rang thơm hơn. Chim về chung quanh nhà. Tôi gọi Trác Mã, cô ta dừng tay, bảo người đưa lên cho tôi một đấu gạo rang nở bung. Bọn thuộc hạ của tôi mỗi người cũng cầm trên tay một ít. Tôi ném gạo rang cho lũ chim, mọi người cũng theo tôi tung gạo lên không trung. Chỉ giây lát sau các loài chim đậu kín sân. Trác Mã mở cánh cổng nặng nề, một đám đông theo cô. Cô bỏ gạo rang đấy chạy ra ngoài. Khách của chúng tôi phải trố mắt nhìn cảnh tượng ấy. Tôi nói, ngay cả chim trên lãnh địa của thổ ti La Tuyết Ba cũng đang đói sắp chết, cho chúng nhiều nhiều vào. Nói xong, tôi đưa cái đấu cho thằng Nhi. Khuôn mặt thằng này vẫn tái nhợt như người sắp chết, ném từng gốc gạo xuống sân cho lũ chim. Mặt nó cũng hồng hào lên. Tôi mời khách cùng ăn sáng. Thổ ti La Tuyết Ba không còn nói tôi là cháu ông ta, mà nói chúng ta là họ hàng thân thuộc. Thổ ti Mạch Kỳ là bác tôi đấy. Tôi cười khà khà, thấy tôi vui, nét mặt khách cũng phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng, nói đến chuyện lương thực. Hễ nói đến lương thực, cậu hai nhà Mạch Kỳ tỏ ra ngớ ngẩn. Con người ngốc nghếch ngày nói, trong kho nhà Mạch Kỳ không phải là lương thực mà là bạc nặng gần như thóc lúa. Họng thổ ti La Tuyết Ba không còn kéo bễ nữa. Ông ta kinh ngạc hỏi, vậy thóc lúa không nặng như bạc hay sao? Tôi nói, có thể là như thế. La Tuyết Ba nói một cách dứt khoát, ở đời này làm gì có thứ lương thực đắt như vậy? Lương thực của các vị không có ai mua. Tôi nói, lương thực nhà Mạch Kỳ dùng để bán, nhưng để tiện cho người mua. Thổ ti Mạch Kỳ vĩ đại, có cái nhìn sáng suốt, xây cất kho lương thực ngay cửa ngõ nhà cô vị, nghĩa là không muốn những người đói phải đi xa. Thổ ti La Tuyết Ba cố nhịn để nói chuyện với thằng ngốc. Lương thực là lương thực không phải là bạc trắng, để lâu sẽ mục ra, cất nhiều trong kho như thế làm gì? Để lương thực mục ra, để dân bên ông chết đói. Người hàng xóm phương Bắc của chúng tôi không chịu nổi nói, chỉ chết dân thôi, nhà thổ ti sẽ không bao giờ chết đói. Tôi không nói gì. Thổ ti La Tuyết Ba muốn chọc tức tôi nói, để rồi xem, hạt thóc sẽ nảy mầm từ đất, nhiều lắm là 3 tháng, chúng tôi có thể thu hoạch lúa sớm được rồi. Ông quản gia nói thêm vào, tốt nhất phải có thóc trước khi dân bên ông chết đói. Tôi nói, phải chăng thổ ti La Tuyết Ba mời thầy phù thủy hóa phép để cây anh túc biến thành cây lúa? Suýt nữa thì La Tuyết Ba bị mồ hôi của mình nhận chìm. Chúng tôi khoản đãi khách một bữa ra trò, sau đấy tiễn họ đến tận biên giới. Lúc tiễn, chúng tôi hết sức chú ý không vượt qua đường biên. Tôi bảo đảm với người hàng xóm tuyệt đối không để người và ngựa vượt biên một bước. Lúc chia tay, tôi nói với Thổ Ti La Tuyết Ba có thể là cậu, mà cũng có thể là cháu tôi. Ông có còn qua đây nữa không? Ông ta há hốc miệng, định nói một câu nặng nề gì đấy, nhưng lại không nói nổi. Đúng vậy, ông ta không dám nói. Tôi không thèm đến nữa. Ông ta thở phì phò, không nói gì, cứ thế thúc ngựa lên dốc. Chúng tôi đưa tiễn họ bằng ánh mắt, cho đến khi họ khuất hẳn sau rừng cây xanh kia. Chương 25. Nữ Thổ Ti. Thổ Ti La Tuyết Ba đi được vài hôm thì Thổ Ti Nhung Cống đến. Thổ Ti Nhung Cống cũng là hàng xóm phương Bắc của chúng tôi, nằm ở phía tây lãnh địa Thổ Ti La Tuyết Ba. Nói đến Thổ Ti Nhung Cống phải nói đến chuyện vui trên lãnh địa này. Chúng ta đều biết, trong một chừng mực nào đấy, Thổ Ti là hoàng đế địa phương. Mỗi một thổ ti không chỉ có một vợ, nhưng xưa nay không một thổ ti nào đông con, chưa ai có nổi 8-10 đứa con. Thường thấy là thổ ti cưới một vợ rồi cưới thêm vợ nữa, nhưng vẫn không sinh nổi một cậu con trai để nối ngôi vua. Dòng họ thổ ti nào cũng đã từng chịu nỗi khổ ấy. Số phận ấy rơi vào đầu thổ ti Nhung Cống. Bắt đầu từ nhiều đời trước, thổ ti Nhung Cống lấy không biết bao nhiêu vợ. Dù trên giường có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ được một cậu con trai. Vì chuyện này mà họ kéo đến La Sa miền Tây, mà cũng đến cả núi Nga Mi về miền Đông, nhưng rồi cũng không giúp được gì. Về sau chỉ một đứa con trai cũng không sinh nổi. Như vậy sẽ có một người đàn bà tài giỏi đứng lên làm chủ. Thoạt đầu nữ thổ ti chỉ là phương thức quá độ. Bà ta lên ngôi, việc đầu tiên là gọi con rể đến, bảo sinh một đứa con trai bà ta sẽ nhường ngôi báu. Lúc ấy, nhà thổ ti nào có nổi hai đứa con trai để đưa một đứa đến làm rể, coi như đấy là nước đi tuyệt vời. Nữ thổ ti Nhung Cống lên ngôi nhưng không có một chàng rể nào đến để sinh con trai cho bà. Người đến gặp tôi là nữ thổ ti đời thứ tư rồi. Nghe nói chuyện trên giường của bà ta dữ dằn lắm. Người đàn ông đầu tiên chỉ được 3 năm rồi ho lao mà chết. Người thứ hai lâu hơn, được 8 năm, để lại cho bà ta một mụn con gái. Bà ta không gọi rể đến. Cánh thổ ti vẫn ồn ào rằng thổ ti Nhung Cống sẽ không thể là nữ mãi được. Các thổ ti khởi binh thảo phạt. Thổ ti Nhung Cống phải chiêu mộ một nhóm thổ ti đến để bà ta chọn đàn ông. Người này khỏe như trâu. Họ nói lần này thì bà ta sẽ sinh con trai. Nhưng ít lâu sau có tin người ấy đã chết. Nghe nói bà ta thường gọi những người dưới quyền mình nhưng có chút thân phận, hoặc là thầy cai, thầy đội, thậm chí là lạt ma về phục dịch trong phòng riêng, cho họ sống như đế vương. Chính vì vậy tôi coi người hàng xóm phương Bắc này là thông minh. Nhưng bà ta cũng trồng anh túc trên toàn bộ ruộng đất, khiến cho dân chúng của bà không gặp năm mất mùa mà cũng bị đói. Bà Thổ Ti Nhung Cống đến đúng lúc tôi chờ. Họ vừa xuất hiện nơi đường chân trời, chỗ có vài ba cây bách già, thì người của tôi đã trông thấy. Suốt cả buổi chiều tôi đứng trên đài quan sát, đoàn người của bà Thổ Ti Nhung Cống đi gần đến nơi thì dừng lại. Dưới những cây bách già kia là thảm cỏ tuyệt đẹp, bên thảm cỏ là dòng suối uốn lượn. Họ dừng lại ở cái nơi có phong cảnh đẹp, cái nơi mà chúng tôi có thể trông thấy, bắt kẻ tôi đang muốn sớm gặp bà ta. Họ tháo yên, cho ngựa ăn cỏ. Sau đấy, những cuộn khói xanh từ thảm cỏ bay lên. Xem ra những người này ăn no rồi mới vượt biên giới. Tôi nói với ông quản gia, ai bảo nữ thổ ti kém hơn nam thổ ti? Ông quản gia nói, chắc chắn họ không đem đủ một năm lương thực để chờ đến mùa đông. Câu nói rất đúng. Tôi đi xuống ăn cơm, ăn xong, ngoài đường vẫn không động tĩnh gì. Tôi sốt ruột, lại lên đài quan sát. Đúng là họ đang dựng lều trên thảm cỏ, xem ra sẽ qua đêm ở đấy. Tôi bực mình nói với ông quản gia, một hạt thóc cũng không cho bà ta. Ông quản gia cười nói, cậu đã có ý định cho bà ta rồi cơ mà. Tối hôm ấy, tôi biết mình ngủ không yên, nên cần có một cô gái. Thằng Trạch Lang nói, nhưng mà mọi người không chuẩn bị gái đẹp. Tôi nói, tao cần một cô gái. Họ nghĩ ra một cách, chờ tôi đi nằm, tắt đèn rồi đưa vào giường cho tôi một cô gái mà họ cho là đẹp. Đấy là một cô gái hung dữ như hổ, hì hài hì hục leo lên người tôi. Tôi tận hưởng cái khoái cảm đặc biệt, trong đầu chợt nghĩ ra bà thổ ti nhung cống ngủ với đàn ông có thế này không nhỉ? Tôi định thắp đèn để xem người con gái khỏe như ngựa đang thở phì phò này thế nào, xem có giống bà thổ ti nhung cống có tướng đàn ông không. Nhưng tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, nắng từ ngoài lọt qua cửa sổ trải trên giường tôi. Không cho tôi hỏi cái chuyện đặc biệt kia của mình, thằng Nhi Y đã xông vào buồng gọi tôi. Đến rồi, thưa cậu, họ đến rồi. Tôi nghe thấy trên lầu có tiếng chân người. Xem ra không phải chỉ có một mình tôi kích động vì chuyện bà thổ ti nhung cống đến. Tôi mặc áo quần, rửa mặt, đi ra thì thấy bốn con ngựa đang đi về phía nhà chúng tôi. Một con ngựa hồng, một con ngựa bạch, hai con ngựa ô. Bốn con ngựa đi nước kiệu, cõng trên lưng bốn phụ nữ. Trên lưng ngựa hồng chắc chắn là nữ thổ ti, trông bà ta như một người đàn ông, nhưng như thế chỉ làm bà ta thêm đẹp, giống với phong độ một thổ ti. Bà thổ ti nhấc chân từ trên lưng ngựa bước xuống, sau đấy là hai cô gái hầu mặc đồ đỏ đem theo súng từ trên lưng ngựa ô bước xuống. Một trong hai cô cầm dây cương con ngựa bạch, một cô quỳ xuống đất, cô gái trên lưng ngựa vén khăn trùm mặt. Trời đất ơi! Tôi nghe thấy tiếng mình kêu lên. Trời đất, cô gái trên lưng ngựa kia mới đẹp làm sao? Trước đây tôi không biết thế nào là một cô gái đẹp, bây giờ thì tôi biết rồi. Trên hành lang bằng phẳng, tôi vướng chân nếu không có lan can thì đã rơi xuống tầng dưới, rơi xuống trước chân cô gái đẹp như tiên kia rồi. Ông quản gia cười, nói nhỏ vào tai tôi. Thưa cậu, cậu thấy chưa, người đàn bà kia còn thông minh gấp trăm lần đàn ông. Bà ta sắp biến đàn ông thành một lũ ngu dốt. Hai chân tôi không tự chủ cứ thế đi xuống lầu, từng bước một, nhưng tôi vẫn không nhận ra. Tôi chỉ nhìn cô gái đẹp như tiên trên lưng ngựa kia. Cô ta dẫm lên lưng cô hầu, bước xuống đất. Tôi bất giác xuống đến tầng dưới, muốn nhìn cô ta cho thật rõ. Mẹ cô ta cũng là nữ thổ ti, đang đứng trước mặt tôi, tấm thân to lớn của bà ta che khuất tầm mắt tôi. Tôi quên mất, đây là một bà thổ ti nổi tiếng hách dịch, tôi nói. Bà che mắt tôi rồi, không để tôi nhìn cô gái xinh đẹp kia. Ông quản gia đứng đằng sau hắng giọng, tôi mới bừng tỉnh. Bà thổ ti biết trước mặt đây là thằng con ngớ ngẩn của thổ ti Mạch Kỳ với bà vợ người Hán. Bà ta cười, lấy cái bao súng đeo chéo trên người xuống, đưa cho cô hầu mặc đồ đỏ. Bà khẽ nghiêng mình nói, cậu hai đúng như tôi hình dung. Không biết câu nói ấy có hợp với nghi lễ của hai nhà thổ ti gặp nhau lần đầu không, nhưng tôi rất thích vì thoải mái, tỏ ra hai nhà gặp nhau tại đây. Vậy là cậu hai nhà Mạch Kỳ cười. Mọi người đều nói bà thổ ti giống đàn ông, nhưng tôi nhìn vẫn giống phụ nữ đấy chứ. Bà thổ ti nói, người của nhà Mạch Kỳ để khách đứng đây mãi hay sao? Ông quản gia lúc này mới lên tiếng gọi, đón khách. Cuộn thảm đỏ từ trên lầu cao theo bậc thang trải xuống. Người trải thảm rất có kinh nghiệm, cuộn thảm không ngắn, không dài, vừa đúng chân khách. Những năm gần đây, nhà Mạch Kỳ lớn mạnh lên, khách khứa không ngớt, cho nên người hầu rất thành thạo mọi lễ nghi. Tôi nói, chúng ta lên lầu. Mọi người bước trên thảm đỏ đi lên. Tôi định đi theo sau để nhìn cô gái xinh đẹp kia, nhưng cô hầu của bà ta đỡ cánh tay tôi nói, xin cậu chú ý dưới chân. Rồi cô đẩy tôi đi lên ngang với bà thổ ti nhung cống. Lúc người nhà đưa rượu đưa trà ra, ông quản gia nói, đã đến cửa nhà chúng tôi rồi, vậy mà các vị còn trú lại ở ngoài kia một đêm, cậu chúng tôi rất không vui. Bà thổ ti nói, xem ra cậu không phải là người muốn phiền hà. Tôi không thích thái độ tự cho mình là đúng của bà ta, nhưng vẫn nói, nhà Mạch Kỳ rất mong được long trọng tiếp đãi khách đến chơi. Bà thổ ti cười nói, nhà nhung cống chúng tôi toàn đàn bà con gái. Đàn bà con gái trước khi gặp ai cũng phải soạn sửa trang điểm. Tôi, con gái tôi và các cô hầu đều phải trang điểm. Cho đến lúc này con gái của bà ta mới cười với tôi. Không phải cái cười nịnh nọt, cầu thân, mà là cái cười biết mình là người đẹp. Cái cười của mẹ cô ta là cái cười biết khắp thiên hạ chỉ có mình là nữ thổ ti. Cái cười của hai người phụ nữ đã nói rõ với tôi, họ biết mình đang quan hệ với một người đầu óc có vấn đề. Tôi cao giọng nói với ông quản gia, hãy mời khách vào chuyện hệ trọng nhất đi nào. Ông quản gia nói, vâng, chúng ta bàn chuyện hệ trọng nhất. Bà Thổ Ti Nhung Cống vẫn làm ra vẻ không cầu cạnh nói, con gái tôi... Tôi nói chuyện thóc lúa đi. Nước da nâu thẫm của bà Thổ Ti thoáng đỏ lên nói, tôi định giới thiệu con gái tôi làm quen với cậu. Tôi nói, tôi giới thiệu với bà đây là ông quản gia của tôi. Bản thân tôi, bà vẫn chưa giới thiệu mình. Lúc này đã qua thủ tục giới thiệu rồi, xin mời bà nói chuyện lương thực với ông quản gia của tôi. Nói xong tôi đưa thằng Trạch Lang và Nhi Y đi. Bà Thổ Ti tỏ ra ân hận vì đã xem thường chủ nhà. Bà đã phạm phải sai lầm mà người thông minh vẫn phạm phải, xem thường người ngốc. Lúc này, xem thường thằng ngốc nhà Mạch Kỳ coi như xem thường thóc gạo lương thực. Phía sau tôi, người quản gia nói với bà ta, cậu tôi rất vui mừng có bà đến chơi, nên trải thảm đỏ và nói chuyện thóc gạo với bà. Lần trước, Thổ Ti La Tuyết Ba đến phải chờ 3 ngày sau mới nói đến chuyện thóc gạo, rồi nói chuyện với nhau 3 ngày, họ mới biết không thể mua lại lương thực của chúng tôi bằng giá bình thường. Tôi nói với hai thằng nhỏ, ông ấy đúng là một quản gia giỏi. Nhưng hai thằng kia không hiểu ý tôi. Tôi nói rõ với thằng Nhi, sau này mày có phải là đao phủ giỏi của tao không? Nó luôn luôn cảm thấy ngượng vì chuyện sau này làm một đao phủ. Nhưng thằng Trạch Lang lại nói, cháu sẽ thành quản binh tốt của cậu, quản binh tốt nhất. Tôi nói, mày là một gia nô, không bao giờ có chuyện gia nô trở thành quản binh. Hai đứa cùng cười, tôi cười theo bọn chúng. Chúng tôi cười, cuối cùng thằng Trạch Lang đứng thẳng người nói, thưa cậu, cô gái kia đẹp lắm. Đúng vậy, phải mấy trăm năm mới có một cô gái đẹp như thế. Tôi hơi ân hận, lúc nãy nên để Thổ Ti Nhung Cống giới thiệu con gái bà ta cho mình. Nhưng tôi đã bỏ đi, không còn mặt mũi nào để quay lại. Ông quản gia lên lầu nói với tôi, bà ta định dùng con gái xinh đẹp làm cậu siêu lòng, đó là kế sách của bà ấy. Cậu không trúng kế, tôi không nhầm, cậu không phải là người bình thường, tôi xin làm theo mọi lời chỉ giáo của cậu. Tôi thở dài nói với ông ta, nhưng tôi hối hận vì đã bỏ đi, vừa bước ra là tôi nghĩ ngay đến cô gái kia. Ông quản gia nói, vâng, thế gian có một cô gái đẹp như thế, nếu cậu không siêu lòng thì như mọi người nói, quả là ngốc. Tôi nói, tôi cố tránh mặt để ông nói chuyện với khách. Thấy cái vẻ đáng thương của tôi, ông quản gia nói, thưa cậu, cậu đã phạm phải một sai lầm, là một Thổ Ti cũng không có gì đáng trách. Tôi nói, ông đi đi. Ông ta đi rồi, tôi bảo người đưa một cô gái đến. Nếu con gái bà Nhung Cống là một bông hoa, thì cô gái đứng trước mặt tôi đây không xứng với một cái lá. Tôi đuổi cô ta ra. Cô ta ra, một cô khác vào. Ông quản gia muốn giúp tôi tạm thời chống lại sức hấp dẫn của cô gái đẹp kia, nhưng ông đã nhầm. Không có ai có thể thay thế được cô ta. Tôi không muốn lên giường ngay với cô gái kia, mà chỉ muốn nói chuyện với cô ta. Tôi có ý nghĩ chỉ cần được nói chuyện với cô gái kia, có thể đầu óc tôi sẽ tỉnh táo hơn. Cậu hai nhà Mạch Kỳ không phải là thằng ngốc, không có thuốc chữa. Chương 26 Trác Mã. Tối hôm ấy, tôi bực mình vì sự ân cần của ông quản gia. Ông ta lại cho người ra ngoài tìm gái. Phải đến nửa đêm, khó khăn lắm tôi mới xua đi nổi dung nhan của cô con gái Thổ Ti Nhung Cống. Vừa chợp mắt thì bị tiếng vó ngựa đánh thức. Thằng Trạch Lang và Nhi Y vẫn đứng ở đầu giường tôi. Tôi tức mình nghiến răng nói với thằng Nhi Y, đi, giết cái tên cưỡi ngựa kia, chặt bốn chân con ngựa cho tao. Trạch Lang cười nói với tôi, không được, đấy là do ông quản gia sai đi tìm một cô gái về hầu cậu. Lại một cô gái nữa đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ nhìn các bộ phận từ bụng cô ta trở xuống, căn bản không muốn phí sức, ngước lên nói, đi, ai đưa cô ta về thì để người ấy xài. Họ đưa cô gái ra. Lúc ấy một luồng gió đưa hương cỏ từ ngoài vào. Tôi gọi cô gái quay lại, không nhìn mặt, chỉ kéo vạt áo cô đưa lên mũi ngửi. Đúng vậy,
hương cỏ từ người cô ta. Tôi hỏi, cô đến từ đồng cỏ à?
Thưa cậu, vâng, cô ta trả lời.
Hương thơm hoa cỏ li ti từ miệng cô ta thở ra. Tôi bảo mọi người đi ra ngoài, để cô gái lại nói chuyện với tôi. Mọi người ra rồi, tôi nói với cô gái, tôi ốm.
Cô ta cười.
Rất nhiều cô gái vào lúc này đều khóc. Tuy vậy khi nằm trên giường các cô đều vui, nhưng lại làm ra vẻ không bằng lòng. Tôi nói, cô gái Thảo Nguyên ơi, tôi thích em lắm.
Cậu vẫn chưa nhìn em.
Tắt đèn đi, em nói chuyện Thảo Nguyên cho tôi nghe. Đèn tắt, tôi bị bủa vây bởi hương thơm của cỏ non xanh và các loài hoa. Hôm sau tôi bảo ông quản gia ở nhà tiếp khách. Tôi đưa cô gái vừa có đêm hôm qua đến thảo nguyên của cô ta. Dân chúng trên thảo nguyên dựng cho tôi một căn lều tuyệt đẹp ngay bên bờ suối nước nóng. Tôi ngâm mình trong dòng nước suối nóng, ngước nhìn trời sao, quên hẳn hình ảnh con gái và thổ ti. Cô gái thảo nguyên chuẩn bị cho tôi rất nhiều thức ăn rồi mới ra suối, ngắm nhìn tôi trần trụi dưới làn nước trong. Cậu lên ăn chút gì đã, ruồi trâu làm em không đợi nổi nữa rồi. Cô gái mạnh khỏe, phóng khoáng. Mấy năm trước, tôi có cô hầu trác mã, không ngờ trên đời này còn cất giấu cho tôi một trác mã khác trên thảo nguyên, toàn thân thơm mùi cỏ hoa. Tôi hỏi, em là trác mã phải không?
Không, em không phải là trác mã, cô ta trả lời.
Trác mã, mấy năm về trước, hễ buổi sáng thức dậy, tôi lại nắm tay cô ta. Vậy là tôi nói với trác mã cô gái nấu bếp đang bận với đám khách.
Trác mã, ở đây cũng có một cô gái cùng tên em.
Cô gái Thảo Nguyên nhìn Trác Mã, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô ta nói, em không muốn đến chỗ cậu làm bếp, em muốn ở lại Thảo Nguyên, em là con gái ở đây.
Tôi nói, tôi đồng ý với em sẽ không làm cô gái nấu ăn, sẽ ở lại Thảo Nguyên, lấy người con trai mà em yêu. Nhưng bây giờ em phải gọi là Trác Mã.
Cô ta cởi hết áo quần cùng tôi nằm trong dòng nước ấm trên nền cát mềm mại. Tôi nói, nước che lấp hương thơm trên người em. Cô trườn vào lòng tôi khóc sụt sùi. Cô ta nói, có chuyện gì thì xảy ra ngay đi. Tôi đè cô ta xuống gọi thật to, Trác Mã, Trác Mã. Điều ấy làm cô ta và cả tôi vui sướng. Cô ta biết tôi đồng thời gọi tên hai người, cô giáo của tôi và cô ta. Đúng vậy, cơ thể của cô ta giống như cơ thể của Trác Mã. Tôi đã là một người lớn, không còn bị cái cơ thể Trác Mã trùm lên, mà như đang cưỡi trên con Tuấn Mã. Kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng Tuấn Mã phi nhanh, rất muốn hoan hô thật to. Tôi kêu lên, cơ thể cô ta cứ dập dềnh dưới nước. Trác Mã nấu bếp, nghe thấy tiếng tôi gọi, ngờ rằng có chuyện gì xảy ra, cô chạy ra suối. Cô thấy mình thời thanh xuân đang làm tình với tôi. Tôi vẫn kêu to, Trác Mã, Trác Mã. Ngựa chạy đến tận cùng. Ở đấy xuất hiện một vách cao. Tôi từ trên lưng ngựa bay ra, rớt xuống đáy sâu. Hồi lâu sau tôi tỉnh lại trong tiếng hát khe khẽ như tiếng ong bay. Trác Mã đang ở trước mặt tôi.
Tại sao cô ở đây?
Cô ta nói, thưa cậu, em nghe thấy cậu gọi tên em, ngỡ rằng cậu sai bảo điều gì. Kết quả là trông thấy cậu. Tôi bảo cô ta quỳ ở kia. Tôi vừa mặc áo quần vừa nói với Trác Mã mà tôi mới quen. Hồi ấy cô ta giống em.
Đúng vậy, bầu vú, mông, đùi, các bộ phận giấu kín tỏa mùi cơ thể, tất cả giống như Trác Mã hồi xưa.
Tôi quay mặt sang Trác Mã đã già. Cô ta giống cô hồi còn trẻ lắm. Cô ta quỳ và khóc. Thưa cậu, em không cố tình để trông thấy.
Tôi cười hỏi, thấy thì sao?
Cô ta nói, theo luật hình sẽ bị móc mắt. Em không muốn làm một cô gái mù. Nếu vậy cậu bảo ông Nhi Y giết em đi còn hơn. Tôi nói với cô giáo dạy tôi biết chuyện trai gái.
Cô đứng dậy, tắm rửa cho sạch sẽ.
Cô ta nói, cho em tắm rửa sạch sẽ trước khi chết. Cô gái đầu bếp chuẩn bị chết. Cô ta bắt đầu hát giữa dòng suối ấm. Đó là những bài hát hồi xưa cô vẫn hát bên tôi. Nhưng tiếng hát chưa bao giờ cao vút lên tận 9 tầng mây như lúc này.
mái tóc ướt sổ tung. Cô nằm trong nước, hai bầu vú vẫn mây mẩy căng tròn lấp ló dưới làn nước. Cô hát như mê say. Trước khi xuống tắm, cô rải thật nhiều hoa lên mặt nước, làm như vậy để cô được sống lại thời chưa lấy anh thợ bạc, chưa thành cô gái đầu bếp. Nằm dưới nước, cô nở nụ cười thật đẹp với tôi. Tôi nói, đừng lo, tôi tha thứ cho cô, tôi không giết cô đâu. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bỗng biến mất. Cô lõa lồ từ dưới nước bật dậy, hai tay để giữa cặp đùi che bộ phận kia, rồi cô ngồi khóc. Tôi biết mình đã làm điều ngu ngốc. Tất nhiên tôi tha cho cô ta. Nó phải để cô ta tắm xong, hát xong bài hát mới nói. Cô chỉ nghĩ mình sẽ chết, chồng không ở bên cạnh mới có thể trở về với ngày qua, sống lại với khoảnh khắc lãng mạn thời xưa. Còn tôi đã phá hoại chút lãng mạn chỉ một lần trong đời cô gái đầu bếp. Lẽ ra phải chờ cho cô tắm xong trở về với thực tại, quỳ trước tôi, xin được chết, tôi mới nói miễn hình phạt cho cô. Làm như vậy cô ta mới cảm thấy tôi không quên tình cũ, không cảm thấy mình đã hoài công hầu hạ chủ. Nhưng tôi đã không tìm được cơ hội tốt, cho nên cô ta từ dưới nước vùng dậy, khóc mấy tiếng nói với tôi, em giận cậu lắm, em buồn hơn phải chết. Tôi ngu ngốc quá, lúc này hai bàn tay phải để đâu mà cũng không biết. Cậu cho em chết đi. Không, không, tôi nói. Cô dứt mấy cọng cỏ, nhổ cả bùn đất bôi lên mặt. Lòng tôi xót xa thấy cô về với bếp núc. Nằm dưới làn nước, hai bầu vú cô vươn thẳng, bây giờ sệ xuống, khiến tôi nghĩ đến hai bàn tay anh thợ bạc. Cô ta bắt đầu phạm sai lầm. Sau khi khóc rồi mặc áo quần vào, cô ta kêu lên, cho em chết đi. Tôi bỏ đi, chỉ nghe Trác Mã nói với Trác Mã, chị không nên thế, cậu còn nhiều việc phải lo, vậy mà chị còn làm cậu buồn. Tôi nghĩ cô gái đầu bếp đã bừng tỉnh, vì tiếng khóc ở phía sau không còn, nhưng đã kết thúc. Duyên phận giữa tôi với cô, mối bận tâm vì cô, hôm nay như sợi tơ đàn tưng một tiếng đứt tung. Trong cuộc đời một con người cũng có lúc phải dứt bỏ một ai đó, có lúc phải dứt bỏ sự việc nào đó. Thôi được, tôi không nhớ Trác Mã nữa. Cô đi làm bếp đi, đi làm vợ của anh thợ bạc đi. Lòng tôi tự nhủ và đi về phía Thảo Nguyên. Hai thằng nhỏ và cả Trác Mã của Thảo Nguyên theo sau tôi. Đi đã mệt, tôi nằm xuống, ngắm nhìn mây trời rồi đứng dậy, bay về. Thảo Nguyên mênh mông, tôi đi xuyên giữa ba người. Thằng Trạch Lang không kịp tránh, bị một cái tát. Cái tát vừa đau vừa kêu. Nó nói với Trác Mã, thôi được, không sao, cậu đã vui rồi đấy. Tôi dừng bước quay lại nói, đánh mày cái nữa thì tao càng vui hơn. Hai thằng đi tới, quỳ xuống hai bên. Tôi ngồi lên hai vai chúng, đi chậm về nơi chúng tôi ở. Mọi người chạy ùa ra khỏi lều. Truyền thuyết kể rằng vị vua đầu tiên của xứ tuyết từ trên trời rơi xuống cũng được kiệu như thế này để lên ngôi. Rất đông người quỳ trước mặt tôi, nhưng tôi không biết trong lịch sử có chuyện quốc vương đầu tiên được ngồi trên vai kiệu đi như thế này. Trông thấy nhiều người quỳ, tôi cứ tưởng cha hoặc một nhân vật quan trọng nào đến. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con đường đất vàng xuyên giữa thảo nguyên xanh. Vài đám mây đọng ở cuối con đường, nơi trời và đất nối tiếp với nhau. Gió từ rất xa và rất sâu thổi tới, tạo nên lớp lớp sóng trên biển cỏ xanh non.